Kính chào quý bạn đạo, hôm nay là ngày 27 tháng 12 năm 2020. Trước hết tôi xin giới thiệu các bạn đạo tham dự buổi trao đổi tu học ngày hôm nay. Có chị Elise Nguyễn ở bên Mỹ, chị Hoa Nguyễn ở Philadelphia, chị An Nguyễn ở Minnesota, anh Thư ở Houston, Bình Minh ở Nam Cali, Cẩm Tú ở Hawaii, chị Điểm Quỳnh ở Canada, Đức ở Hà Nội, gia đình anh Tươi ở Nam Cali, Giang Thanh ở Kon Tum, chị Hồ Ánh Nguyệt ở Paris, Hồng Đức Bảo Khanh Nam Cali, chị Hương Nguyễn ở Nam Cali, Kiều Đức Thụ ở Hà Nội, Mai Kim Khuê ở Cali, Nga ở Sóc Trăng, Ngọc Bích ở Hà Tĩnh, chị Ngọc Hương ở Việt Nam, chị Nguyễn Hoa ở Hà Nội, Nguyệt Quỳnh ở Canada, Phượng Hoàng ở Nam Cali, Phương Nguyễn ở Bắc Cali, chị Thắm Võ ở Maryland, Thảo Christina Utah, chị Thoại Lê ở Nam Cali, Thúy Nga ở Hà Nội, chị Thúy Phượng ở thành phố Hồ Chí Minh, gia đình chị Tươi ở San Diego, anh Vinh ở Las Vegas, chị Yến Lê ở Nam Cali và chị Thúy Hoa ở Bắc Cali. Trước khi bắt đầu chương trình, không biết tuần vừa qua có ai đặt câu hỏi cho Ellie không? Xin mời Ellie trả lời giùm.
Câu hỏi thứ nhất mà bạn Đào đặt là tại nhân cái lễ Giáng sinh, mặc dù hôm nay nó qua được cũng 2-3 ngày rồi ha, thì ở đây có một câu thơ của ông thầy đọc là Giáng sinh giúp hồn tiếng. Có nghĩa là gì? Tại sao ở đây có câu nói giúp hồn tiếng? Thì em muốn chia sẻ câu này lên, các bạn Đào có ý kiến gì không về cái hồn tiếng? Có ai có ý kiến gì không?
Ồ, nó bắt đầu bằng gì chị? Chứ con vậy thôi, chị có cái gì kế bên hay gì?
Tại vì thì đó, chị cũng tính đi điện thoại hỏi lại mà tại chị bận quá chị quên. Thì chị cũng có nghe một cái cuốn băng này, nhưng mà cuốn băng này ở Paris thì nó khác chút xíu. Có ai nghe cái câu này không?
Không.
Paris đã quên bảo rồi.
Ồ, em có ý kiến là tại Giáng sinh giúp hồn tiếng là giống như là một cái lễ Giáng sinh để cho mọi người có một cái tinh thần tiến bộ hơn, giống như bất cứ một cái lễ gì cũng giúp hồn mình tiến hóa chứ. Thì em có ý kiến gì không?
À, cảm ơn Kim Anh. Vậy chị, vậy tôi nghĩ rồi, vậy tôi nghĩ ra, tại vì Giáng sinh là bao giờ người ta cũng nghĩ đến Chúa Trời đó, thì là cái dịp để mà người ta tưởng nhớ đến Chúa Trời. Tại vì thường thường có mấy người đạo thì đi lễ, hoặc là nếu mà những người mà không có đạo thì cũng là biết là cái ngày đó là cái ngày của Chúa Trời, thì trong đầu người ta cũng nghĩ tới cái đó đó.
Chúa Giêsu.
Dạ, nhưng mà trước khi đó cho anh bảo với là chị Ly, em xin phép em xin lỗi Nguyệt Quỳnh hôm qua đó, tự em phát biểu hơi kỳ kỳ đó, nên không biết Nguyệt Quỳnh có đem chứ. Em nói thì không, cái tật của em là giống như là em chờ, giống như cái ngày này giống như là em xách tập táp đi thi thôi, nên em không có gọi là xem bài trước hay gì, thì nó hơi giống như là mỗi người mỗi ý đó, thì em phát biểu hơi em có ái náy khi mà mình đã nói ra rồi, mình thấy mình hơi ái náy đó, thì
không có gì đâu chị. Không có gì hết vậy.
Dạ rồi. Okay. Dạ, cảm ơn rồi. Dạ xin lỗi.
Bây giờ còn ai có ý kiến gì không để em cho nghe băng? Có ai có ý kiến gì không? Nhất là mấy người có Thiên Chúa giáo á thì biết cái câu này.
À, tôi nghe kỹ là cái câu là Giáng sinh là lễ giúp hồn tiếng.
À rồi, đúng rồi. Tôi
là lễ gì?
Rồi, biết rồi. Nói gì đúng rồi, và đúng với cái câu của em rồi. Hiểu rồi chị nha. Rồi, có ai nghe gì nó khác không? Rồi, em cho nghe cái băng này ha. Đúng rồi, nó tới 3 cái clip lận, nhưng mà em cho nghe để coi cho có đủ thời gian không, để em cho nghe trước cái clip này.
Trên những cái cuộc lễ, nhiều cái lễ rất quý báu để nhắc nhở con người hướng thượng trở về với thực chất. Nhưng mà nó lần ngược lại, thành là cái xã hội càng ngày càng lộn loạn. Những cái lễ Giáng sinh là lễ cứu sinh, nhưng mà ngược lại, nhìn kỹ thì đi tới chỗ sát sinh, giết thú hại vật, rồi nhậu nhẹt, hại giết người mà không hay, lấy cái dao chặt cái gan mà không biết, cái đó là sanh loạn, đau óc bận rộn, rồi sanh ra mất lập với nhau. Mà cái lễ giáng sinh là lễ quý bao nhiêu, đem ánh sáng xuống lập đặt để kiến thiết một cái xã hội bình đẳng, tương giao, thân yêu, quý mến trong ba cõi. Một cõi vô Chúa đã làm, đã làm cho chúng thế gian đã hiểu rằng đây là từ cái cõi này mà chúng ta hiểu cái cõi sanh tồn là đời bất diệt của Phật chúng ta. Để được đâm ra hành hạ thể xác và hành hạ ngoại vật, sanh ra sự sanh tồn không còn nữa. Thành ra mất ý nghĩa với chân lý của một lễ. Cuộc lễ tại sao hồi xưa ta làm cái lễ, ta thấy là quý báu, ta mới làm thành một cái lễ để cứu độ chúng sanh, hướng biết Chúa là ai, biết sự trường tồn của chính chúng ta là ai, làm sao, có nhiệm vụ gì, rất đầy đủ, không có thiếu thốn. Nhưng mà chúng ta bị tham, tham lam, hại vật, để ăn uống cho sung sướng, làm nhà cho đẹp, rốt cuộc tâm chúng ta không đẹp, hư hoại, dây bận trên tâm, luôn không yên, áp không ổn. Làm sao làm cho gia đình được yên ổn, xã hội được bình an?
Vậy đúng là nó có ba clip nó gần gần giống với nhau ha. Em tóm lại á, là cái lễ Giáng sinh á, là cái lễ là cứu sinh. Tại vì thường cái ngày lễ Giáng sinh á, thường ta nghĩ tới Chúa Cứu Thế là Chúa Giê-xu đó, là giúp những cái chúng sanh ở dưới này là hướng thượng. Tại vì một cái lễ nó có một cái chân ý của nó để giúp cho phần hồn người ta hướng đi lên, mà mình lại biến thành cái lễ sát sinh, giết hại sinh vật, gà dịch đủ thứ hết, mà gà tây là chắc nhiều nhất quá, còn đó là nhiều nhất đó, còn đó là chết nhiều nhất trong có những cái clip khác thì nói có một đêm Giáng sinh cả tỷ con gà chết. Thì trong trong những cái clip khác thì có nói là những cái lễ đó đó là cái chân ý của nó là để cứu độ chúng sanh, để cho chúng sanh hướng thượng, mà mình lại đem thành thương mại hóa nó, rồi như vậy làm cho có khi một đêm Giáng sinh có nhiều cái tai nạn xảy ra, rồi chết chóc đủ thứ hết trong một đêm Giáng sinh, thì mất đi cái chân ý của nó. Tại một đêm Giáng sinh là khi một cái tiếng chuông ngân lên đó, trong những cái đêm mà Giáng sinh đó, thì là một cái chân ý của nó trong những cái clip khác này nói rất là hay, là nó làm cho con người ta nghĩ tới cái sự thanh nhẹ nhiều hơn, hướng thượng nhiều hơn. Cái đó là đúng cái chân ý của bề trên là như vậy đó ha. Có một cái clip khác thầy định nghĩa Giáng sinh vui lắm, để em cho mọi người nghe.
Hôm nay là khắp nơi trên thế giới là tổ chức để kỷ niệm ngày Chúa Giêsu Giáng sinh. Thì hôm nay con xin thầy cho con được có thể tiếp điểm Đức Giêsu Christ để là dạy chúng con, dạy chúng con là bài học.
Nếu con có tâm đây đối với sự sự khi thì được. Không phải tiếp điển mà để nó diễn chơi với con. Con đã tin Đức Giê-xu Thi và con mới muốn rằng được gần Ngài thì được. Không có sai. Thấy không? Cho nên nghĩa là cái ngày Noel để làm gì? Noel là no, là không có. En là nó ở đây nhưng mà nó ở bên kia. Thì biểu thị cho người ta biết rằng chỉ có luồng điển mới cứu xe được Giê-xu Thi. Mà khi cái tâm con động tưởng tới Ngài và các tâm tử tới Ngài thì Ngài mới quang đỏ. Quang lâm trong tâm thức của mọi người mở lượng hải hà tha thứ. Chứ không phải ngày Noel em là chờ uống rượu để giết cả. Cho nên là thiên nhiên nó đi sai lầm và không biết tin Chúa và không biết đi đường của Chúa đi. Cho nên ở thời gian đi thật. Tới ngày Noel là chết chắc đụng xe chết là vì cái tội tham ăn và mượn cái sự quân bình biển quang ân ban của Chúa cho những người tu học. Và những người đi giết con thú là người phản đạo, bị thương, bị tội, bị phạt, bị bệnh, nhà thương không chỗ chứa. Một ngày Noel là nhà thương không chỗ chứa là vì sự sai lầm của chúng sanh. Nếu chúng sanh biết hướng thượng và biết trở lại với luật quân bình sẵn có thì lúc đó mới được Jésus-Christ đem lại sự bằng an cho cả đầy địa cầu và đem lại sự công bằng cho tâm tâm thức. Mà con người không hướng thượng mà mang thêm nghiệp sát là phải khỏi nạn. Thế là chưa kìa.
Dạ, anh Bảo muốn tâm tắt câu đó không?
Nói đi, nói đi.
Thầy nói nô là không, em là nó ở đây nhưng mà nó ở đằng kia. Cái câu này định nghĩa cũng hay đó anh Bảo. Rồi, bây giờ mình, thầy cũng nói, lúc nào thầy cũng nói ha, Noel là cái ngày mà mình hướng cái luồng điển đó, hướng lên trên mà mình đi làm cái thương mại hóa cái ngày mà theo cái chân ý của bề trên đó, là lúc nào mình cũng hướng thượng. Rồi, câu hỏi thứ hai là chứng dưỡng hào quang là sao? Cái này em cũng có đưa lên sứ đạo vô vi, không biết bạn đạo nào có nghe cái này hay không?
Trả lời đi. Đúng.
Có bạn nào nào nghe cái chuyển dưỡng hào quang này chưa? Em nghĩ là có đó, cô An, cô Tươi nè, chắc có nghe hết rồi đó.
Nghe rồi, quên rồi. Trả lời đi.
Ông chị, bây giờ mình trả lại cái chữ Noel chút xíu được không chị? Nó ở đây, nó đằng kia là sao chưa hiểu? Anh chị nghĩ làm sao?
Nó lấy từ tiếng Tây đó em ơi.
À, tại sao em là đằng kia hả?
Anh phải là em kia. Đó anh, em là em nghĩ là anh thầy nói là em đó anh Bảo, thì em nghĩ là
em là ELLE đó hả, là cô ta,
cô ta đó là she đó, thì cũng có nghĩa là nói she ở đó thôi, nói ở đây hoặc ở kia vậy thôi, thì theo cái ý nghĩa thầy giảng ra như vậy thôi, giống như mình là cái hồn mình ở đây, mình hồn mình ở kia thôi, chứ cũng là một cái hồn thôi, em là in thôi, nhưng mà em nghĩ là thầy nói cái ý như vậy thôi.
Ok, rồi đồng ý, đồng ý.
Rồi cái chuyển dưỡng hào quang có ai có ý kiến không? Không có ý kiến em cho nghe băng ha.
Thật cái điện của mình dạy cái chất trái lên đây, nhưng mà đâu có phải là mình xuất ở đây rồi mình mới lên được kia mà. Mình có thể lên thẳng lên.
Không, nó đi thẳng đây. Đây.
Là nhưng mà nếu mà nó tới ở đây á, mình phải xuất được ở đây rồi mới đi lên, hay là có thể nó đi
không cần để ý tự như nó sẽ xuất đi, không cần như là không cần được của mình đã cố ý, đã cố ý là ngăn cản mức tiến của đường điện, không cố ý để tự như nó ra đây rồi thấy rồi nó đi đến đây mà làm nó nặng đây, sao nó nặng đây, sao nó nhẹ đây, nhẹ đây, nặng đây rồi nó nhẹ đây, rồi nó nặng đây, nặng đây tiếp rồi nó nhẹ đây, mình thấy sáng hết cả bình định, mà mình cũng vẫn nói ngay ở đây nhưng mà sáng hết, không cần nói lên. Thì thưa thầy, còn được học đó là một hai ba cái nữa là cùng lúc đó. Cái đó là mình phải tập trung cái nào nó ra một cái, không có cùng một lúc. Có cũng biết là em cũng nhìn thấy một cái mình không nó cảm nó không nên chuyển chạy lần lần cũng chưa mở hết cho mình biết cái dấu nó sẽ đi từ đây qua đó, từ đó qua kia, khi mà trọn lần rồi thì nó bừng sáng lên trên một cái vòng tròn ở trên đầu, cái đó là cái mắt hay là cái nên thì mỗi người đi chỉ giữ lại quan niệm nên là không nhận thấy được một nhận định cứ nhìn thẳng đây không có người ở đây, cứ nhìn thẳng ở đây, nhìn thẳng ở đây tức là nhìn ở đây, không có cần đưa lên này, cái ý mình nhớ niệm Phật là mình chậm khi nó ở đây nhìn đây thì mình phát qua cùng từ đây ra đây thẳng đây thẳng
Hào quang càng ngày càng lớn, gặp như nhẹ
chúng ta nên nghe.
Rồi lúc cả ngày cũng ngồi ăn cơm khóc, ruộng quê này đó, không khóc. Còn ớt còn ngủ là sáng dậy đi đòi con anh mẹ chút, còn rách thì không bạn đi rút khóc qua cũng.
Đi rút lên, đúng không? Rút lên là được.
Không có ngồi nhiều người tu đạo, tu lo cho chính mình, điêu luyện, đi rút được lên trên bộ đầu thì chỉ có điêu luyện cái hào quang mình đi lên thôi. Chỉ nhớ chỗ đó mà đi thôi, đừng có nhớ chuyện của thiên hạ. Nhớ chuyện của thiên hạ là ôm mấy chấp rồi rút trở lòng xuống làm sao tiến. Cho nên chư tiên ngay 12 giờ trưa này các bạn phải nhìn lên mặt trời, chư tiên ngồi để đứng luyện hào quang. Thiếu gì? Ta ngồi ta tham thiền đó, ta luyện hào quang. Tại sao ta không nói những câu hay, nói đặt những văn thơ giỏi đi nói xuống trần gian nghe? Nhưng mà không, ngài chỉ ngồi luyện hào quang trung tim bộ đầu của ngài. Bất cứ ở góc nào chỉ ngồi thanh tịnh đó, luyện hào quang càng ngày càng lớn, càng thanh nhẹ, càng mở hơn. Đó, cho nên chúng ta bây giờ những người nào rảnh rỗi giấc trưa nên ngồi thiền, ngồi luyện trung tim bộ đầu cái hào quang đó cho nó càng ngày càng lớn hơn. Mà cái lượng từ bi nó càng ngày càng mở hơn, nó mới ảnh hưởng người ta được, nó mới quá độ quần sanh được. Cái lượng từ bi mà eo hẹp là quá độ ai? Mình chưa xong mà độ ai? Nói léo léo mà độ ai? Cho nên cái đó là cái quan trọng, thanh tịnh là quan trọng. Cho nên người có từ quan thì sử dụng từ quan mới thấy. Khi tôi tu thanh nhẹ có từ quan, tôi tới nhà bạn đạo, tôi thấy tôi bước vô là không khí khác. Từ trượt nó chuyển qua một chút tôi nói chuyện nó trở về thanh. Tôi mới sử dụng cái tầm từ quan của tôi đi tận độ chúng sanh. Tới nhà này thấy khác, tới nhà kia thấy khác. Càng ngày càng lớn rộng rồi mình thấy được giá trị điêu luyện hào quang, thì cái từ quan của mình càng ngày càng lớn rộng. Đi tới đâu mình chỉ làm cho mọi người an vui và không có bận rộn nữa. Cho nên cái đó là cái cần thiết của nhân quần hiện tại, nhân sinh hiện tại. Cho nên các bạn tu đây rồi lần lần các bạn sẽ đi thăm người này, thăm người nọ. Mà thăm để chi? Để thử. Thăm người nó thử chúng ta còn động không? Nó hại chúng ta còn sợ không? Khi mà ta hiểu vị trí của chúng ta rồi là vị trí tận độ, đâu có cần sợ chết nữa, vô quái ngại. Bất cứ chỗ nào cũng tranh, ta cũng đi, không có phải điều kiện ta mới đi. Cho nên điều này là điều cần thiết cho những người tu vô vi. Trước khi tôi tu cũng vậy, tôi được ba mớ rồi tôi đi đây đi đó bị người ta chửi không? Chửi từ đầu chứ cứ bước vô nhà là nó chửi tới tấp, nhưng mà mình vẫn niệm Phật thanh tịnh cho đến lúc nó thương yêu hết chửi. Ra về nó bắt tay và nó nhận bữa sau tới chả. Đó, mình thấy cái thành công tu luyện. Chứ bây giờ các bạn thấy cái gì? Phải trực tiếp như vậy các bạn mới học được đạo. Mà không chịu trực tiếp như vậy đó, ngồi ở nhà lý luận không học được. Nói thì được mà ra gặp người ta không được, đâu có làm gì. Cho nên phải trực tiếp, cái gì cũng trực tiếp, điêu luyện tâm lẫn thân.
Dạ, yeah. Hai cái clip đầu chắc anh Bảo khi đi lên nhé.
Không, cái clip đầu của nghe không hiểu gì hết, anh cứ nghe nó ở đây, rồi rác cũng ở đây. Không biết Eli muốn cho nghe cái gì, chứ muốn cho làm, muốn thi đố là làm sao mà cái chờ ở đây, sao biết ở đây là ở đâu? À, muốn cho bạn đạo thi đố hay là gì vậy?
những cái điểm chạy
à, đây là biết đây là ở đâu?
Cái đó là lìa điểm giữa trung tâm.
Thôi cái đó khỏi nghe đi lên. Nghe mà không thấy là đây là cũng quầy giống đây, trở về không thì được.
Thì á, giờ em tóm lại nha, mở lại em mắc cười. Thì á, chư tiên nha, thầy nhấn mạnh là chư tiên luyện hào quang vào 12 giờ trưa, có nghĩa là họ tham thiền để họ luyện cái hào quang. Còn mình là mình luyện cái hào quang để mình được cái từ quang, cũng như ông thầy ông cũng được cái từ quang để ông đi tới mọi nơi, mặc dù bị chửi ông cũng vẫn đi ha. Chửi đến khi mà ông niệm Phật, rồi đến khi mà được cái từ quang đó thì người ta thương yêu ông thì thôi. Thì cái quan trọng là thầy nói cái mà luyện cái hào quang là cái trưởng dưỡng cái luồng điển của mình á. Tại vì cái thầy nói những cái clip đầu tại nó hơi khó nghe đó, tại vì theo cái clip gấp mà anh Bảo lọc rồi đó, là khi mình có cái luồng điển nó làm có vòng tròn lớn rộng ở trên cái đầu của mình á, ngay cái đỉnh đầu thầy có nói trung tim bộ đầu á là cái vòng tròn lớn rộng, khi đó cái đầu mình nó nhẹ, nó tạo thành cái hào quang, cũng như chư tiên luyện hào quang lúc 12 giờ trưa. Nhưng mà tại cái lời nói nó quá khó nghe nên em dịch lại như vậy ha. Nhưng mà đó, cái chữ dưỡng.
Thầy không có cắt nghĩa tại sao 12 giờ trưa ha?
12 giờ trưa là tại vì cái lúc đó là cái thời điểm mà mặt trời đứng thẳng nhất.
Này,
cái luồng điện nó mạnh nhất.
Mình đâu có luyện mặt trời đâu.
Đúng rồi, nhưng mà cái thời điểm đó là điểm mà cái nguyên khí là mạnh nhất đó chứ. Biết. Thời điểm nó ánh sáng đủ nhất 100% á.
Không biết tại
ánh
sao.
Ánh sáng mạnh nhất á.
Ông cũng chưa hiểu.
Em thì em nghĩ tại cái ánh sáng lúc đó là sáng nhất. Tại vì 12 giờ trưa là vậy đó.
Thế từ từ coi ông thầy có giảng thêm không ha. Rồi qua đề tài khác đi.
Ủa chị ở đây rồi. ở đây cái clip đó là trong cái clip nào, trong cái clip nào chị bỏ lên rồi để mình coi lại.
Chuyển dưỡng hào quang chị có đó, cho đánh cái tựa rồi cũng có để cái nha. Cái lâu lắm rồi đó.
À cái này lâu lắm hả chị?
Lắm rồi, chị lâu đưa lên lâu lắm rồi chị vậy.
Chưởng hưởng hay chưởng dưỡng chị?
Chưởng dưỡng.
Ồ dưỡng chứ không phải hưởng.
Dưỡng.
Chưởng dưỡng hào quang. Dưỡng. Cái chưởng dưỡng hào quang là chị đưa lên cái clip là hào quang chấn động lực siêu thì chị cũng có đưa lên. Chị đưa tới hai lần ạ.
Nằm trong hào quang chấn động lực hả chị?
Chấn động lực, chấn động lực siêu á.
Chấn động lực không? Hào quang chấn động lực siêu.
Chấn động lực siêu. Cái mà cái câu tiếp tục á là cái câu này nó dính tới cái hào quang. Thì có người nói đó là có người đó gặp tôi là nói là tôi có cái hào quang. Rồi người đó phóng điển, có một người khác là phóng điển cho tôi khi mà người ta hỏi tôi chứ có nhận được cái luồng điển đó, có nhận được món quà nào không. Thì tôi nhận thấy cái luồng điển màu vàng ở trong cái đầu khi mà mình đối diện với người đó. Thì những cái ấn chứng đó đó, thật sự mà nói nó rất là nguy hiểm. Bởi vì thầy nói là khi mà thấy được hào quang của đối phương là mình rất thanh tịnh. Mà khi cái sự thanh tịnh là ai cũng phải nuôi dưỡng, không có dám động đậy, không có dám đi nhẹ, đi nhanh nữa.
Không có dám cười giỡn.
Không có dám cười giỡn, không có dám cái gì hết. Mà đâu có thể nào mà mình nói mình thấy đối phương có người khác mà mình nói ra sùm như vậy. Cái đó là những cái ấn chứng mà không có thể mà có được. Cái đó là chỉ nói giỡn cho nghe mà thôi. Chứ đối với những người mà ta hiểu được, người ta không bao giờ tin đâu. Tại vì những cái đó là những cái nó không có đúng với cái trình độ với người đó. Nó không có tương xứng. Khi mà người đó nói ra được là cái sự thanh nhẹ đó rất là cao. Cũng giống như ông thầy, ông mới nói được cái người đó có cái gì. Ông thấy được những cái căn cơ của người đó thì thầy mới dám nói. Còn một người bạn đạo với nhau hoặc là một người nào đó vô tình nói tôi thấy cô có hào quang hay gì đó thì cái đó là cái sự nói chơi mà thôi. Ấn chứng thì không thể nào nói ra, mà cái người nói ra là không thể nào mà có sự chính xác được. Nó phải tương đồng với cái trình độ của người đó thì mới đúng. Và cái hiện tượng đó, em cũng nói luôn, cái hiện tượng mà phóng điển như vậy đó là cũng rất là nguy hiểm nha. Cái này cũng rất là nguy hiểm. Không có nên làm chuyện đó. Nếu mà muốn để cho người ta thấy mình có trình độ thì cái đó không có nên. Cái đó không phải cái để mà mình khoe ra để cho người ta thấy kiểm chứng lại coi mình làm có đúng hay không. Tại vì mình phóng tư tưởng cho người ta được.
Tại cái vì đó rất là nguy hiểm. Tính mà cao siêu đó là không phải để khoe. Thì thứ nhất là không có cho nói rồi. Nói ra thì mất. Mà còn lấy đi để làm bằng chứng á, là cái đó còn sai sai nặng hơn nữa. Tại vì mình đạt tới cái trình độ thanh nhẹ đó, mình đâu cần chứng minh cho ai biết là mình đã tu giỏi rồi. Không cần. Khi mà mình còn muốn chứng minh cho người ta biết cái đó là thiệt á, là cái đó không đúng rồi.
Trời, cho nghe cái vụ mà nói ấn chứng ông thầy nói. Một cái ví dụ thôi nghe, cho nên nó nhiều lắm. Nó nằm trong cái clip ấn chứng của em sẽ ra đó. Giờ nghe một cái ví dụ này rất là vui.
Thấy cái này em hỏi rồi không nói 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 thì tám ngày mà nói là
không phải là con nói chứ mình biết trong cuốn sách rồi. Sau khi con tôi thấy cái gì mình biết như đó thôi, nói là gì biết rồi đó, rồi tập trung lại đưa cho người ta coi, phải không? Vậy là đủ rồi, nói chi đâu có. Nói rồi chặt cái hỏi tới ở tới anh Quýnh anh nói bậy cái nó đặt đi, bởi vì mới thấy sơ sơ hả? À, viết tối nay tôi ngồi công phu tôi thấy cái viết nó ở trước mắt, Rồi tối mai tôi công phu, tôi thấy con một tập sách để tôi mặc. Không cần hỏi ai hết.
Thầy nói là ấn chính là viết ra để lại. Cái clip này rất là dài nhưng mà em cắt ngắn chút xíu thôi, thì mình viết lại cho cái thế hệ sau người ta xem nữa, hoặc là muốn bàn bạc với mọi người khác hoặc cho người khác xem, viết ra mới là đúng. Còn những cái mà dồn người ta đó thì người ta sẽ nói thêm lên luôn, tại vì đi mới thấy có chút xíu người ta nói thêm lên luôn. Còn những cái khác nữa, nhưng mà nằm trong cái ấn chứng em có đưa lên trong vài tuần tới. Rồi, ở trong đây có một cái câu hỏi. Nhân vị là gì? Tuần trước em có nói chữ nhân vị. Không biết có ai còn nhớ cái nhân vị không? Cái nhân vị này thì em chưa có đưa. Tại vì thật sự em cũng có được có một hai clip thôi. Thì em sẽ cho nghe cái nhân vị là gì ha. Tại cái clip này nó 7 phút mấy nhưng mà em cắt ngang chút này. Mà tại nó xấu. Em
nghe rõ không? Mấy cái clip nào xấu quá là đừng có cho nghe nha. Tại nghe cũng có ích lợi gì, nghe không có nghe được.
Để em cố gắng coi nó ra không?
Cái nào mà xấu quá đừng có cho nghe.
Thì nó khai thông sâu luôn xa bạn, mà lục tâm thông nó bắt đầu làm nhân vị ở thế gian. Sao chúng ta xuống thế gian duyên dáng lúc sơ sanh ai cũng kính mến. Tại sao ta làm người lớn kẻ ghét người trước? Bây giờ chúng ta phải trở về cái chân trạng lúc sơ sanh. Đi tới đâu cũng hòa cảm với thiên hạ, chúng ta mới làm nhân vị ở thế gian. Nghe không? Chứ không phải nhân vị ở thế gian, tôi có nhà lầu, xe hơi, tôi ngồi cao, tôi hạ lĩnh, tôi là nhân vị. Không, tôi đi tới một cái xóm nghèo nàn, họ vẫn kính mến tôi. Đi tới một ông nhà giàu, vẫn nể tôi.
Rồi, ở đây em có hai cái clip nhân vị. Thì cái nhân vị là một người thông minh, không có giận người ta. Khi mà khai thông được lục tâm, nhớ nha, cái này phải khai thông lục tâm thì mới được gọi là nhân vị. Thì mà họ mới là cái người thông minh, không sáng suốt, không có giận người này người kia, mà gỡ rối được cho cái người đối phương của mình nữa. Tại vì khi đó họ trở về với cái chân trạng của họ, họ đi lên này, họ trở về cái thiên liên tánh của họ, gọi là chủng tử điển quang. Hồi tuần rồi em có nói đó, cái đó liên quan tới cái nhân vị.
Ai có thể khai thông được lục tâm?
Giá con Phật á.
Nói rõ ràng không?
Có những người cũng có thể làm khai thông được cái lục tâm, nhưng mà ở cái trình độ thấp hơn ông Phật cũng có những người như vậy. Họ tu, họ luyện rất là nhiều năm, nhiều tháng và cái dày công lắm. Họ cũng đạt được cái trình độ đó, nhưng mà mình phải biết được là cái trình độ phải tương xứng với cái người đó, chứ không phải nói tôi khai thông cái lục tâm mà cái đó không phải đơn giản. Cũng có, trên đời thế gian này cũng có những người như vậy. Nhưng mà khi mình tiếp xúc với họ, mình thấy cái luồng điển từ, thấy cái từ quan của họ, và mình thích nói chuyện với họ nhiều lắm. Nhưng mà có những người á, anh Bảo thầy cũng nói là những người họ tu mà họ không có xuất hiện ra ngoài đời, tại không có nhiệm vụ là họ đi thuyết, nhưng mà họ có nhiệm vụ khác, họ làm cái chuyện khác rồi họ ra đi. Nhưng mà những người đó khi mình tiếp xúc, mình cũng thấy cái từ quan của họ và cái trình độ tương xứng với họ nữa, chứ không phải là một người nói tôi khơi khơi tôi khai thông lục tâm mà những cái tánh hư tật xấu vẫn còn. Cái đó là nó không có đúng. Rồi có một cái câu này vui lắm nè, bạn đạo có thể đóng góp nè. Vô vi có từ khi nào và phương pháp vô vi có từ bao lâu? Cái này cũng có đưa lên rồi đó, nhưng mà không biết có ai nhớ không.
Vậy hỏi rõ nha, hỏi là vô vi hay là pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp nha.
Nói nghe rõ nè, vô vi có từ khi nào và phương pháp của vô vi mình, cái pháp của mình á.
À, pháp lý vô vi, khoa học quyền bí á, phải nói rõ là pháp
hai
lý.
hai câu trong đây có
cái
hai câu.
Cái đầu là vô vi, còn cái câu thứ nhì là pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp. Còn pháp lý vô vi, khoa học quyền bí của Phật nữa.
Cái đó là kinh A Di Đà của ông Tư.
Thời ông Tư
cũng đó. Là một thôi, nhưng mà tại thời ông Tư, cái thời đó sau đó ông biết ông thầy đổi lại hay ông Tư đổi lại, cái đó ông chưa biết. Chắc ông thầy đổi lại ha.
Thì thời ông thầy ông không có xài cái chữ của Phật nữa.
Cái đó là cũng là pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp thôi, nhưng mà từ cái thời phôi thai thì mình gọi là quyền bí của Phật, cái đó là của ông Tư. Nhưng mà ở đây nó có hai câu rời rạc nha. Vô vi có từ khi nào và cái phương pháp của vô vi mình là có từ bao lâu, cái pháp của mình á. Bạn đạo vô vi.
Ai trả lời? Vô vi trong trời đất có từ bao giờ?
Cháu xin phép mà. Đúng không? Một chút thì theo cháu nhớ là thầy nói là vô vi nó có từ ngày xưa, từ xa xưa rồi, chứ không phải bây giờ nó mới có. Mà còn cái pháp lý vô vi của mình thì từ khó từ lúc đức tổ sư của mình đi gặp mà ông Cao Minh Trần Sư, thì sau đó về thì bắt đầu với tu luyện tiếp tục với phương pháp xuất hồn thì mới có cái pháp lý vô vi của mình ạ. Chào xin hết ạ.
Chứ ông Tư đi gặp ai mà truyền lại cho cái pháp lý vô vi học quyền bí Phật pháp
này? Đức ông Tư là lúc đầu là đi học tầm sư gặp ông Cao Minh Trần Sư, sau đó thì
lúc đó chưa có pháp lý vô vi học.
Chưa có, sau đó thì bắt đầu với xuất hồn đi gặp Đức Di Đà đấy ạ. Thì mình học đạo trực tiếp với Đức Di Đà đấy ạ.
Rồi ai có gì khác không?
Đúng rồi đó, pháp lý vô vi là
chưa đó. chưa đủ luôn. thiếu
là có từ bao giờ rồi chứ không phải là mới có đây, trong trời đất là nó có luôn luôn
rồi. Có ai nói cái gì khác nữa không? Anh Bảo có gì khác không?
Không, nhiều đó là đúng rồi đó.
Rồi còn ai nói không? Trời, cái này có vô vi trên chữ đậu có nói nè. Rồi ha, anh tóm tắt nha. Vô vi đã có từ lâu, nó xuống trần gian bằng thanh khí, thanh quang, làm cho con người thức giác. 84,000 pháp môn cũng là hướng về vô vi, hướng về cái không tự nhiên, rồi nó trở về không, rồi nó trở về chân không. Ha. Cho nên cái vô vi ông thầy định nghĩa trong cái clip em đã đưa lên. Rồi, cái pháp vô vi á, nói sự chính xác như thế này. Ông Tư là đầu tiên là ông học từ Cao Minh Thiền Sư á, là khi đó là học xuất theo kiểu của ông Cao Minh Thiền Sư, là xuất thấp ở giữa thế gian. Là giờ em đang tìm lại cái clip mà thầy nói là xuất hồn không đó. Tại vì ở trên thế gian này có những cái pháp nha, xuất hồn không hoặc là xuất vía không. Thì ông Tư ổng học của ông Cao Minh Thiền Sư á, thì chỉ có xuất ngay giữa trung tim chân mày, thì ổng không có chịu, ổng thấy còn thấp. Thì khi ông Tư đi lên trên á, ông Tư học của ông A Di Đà đó, thì là cái pháp đó là xuất trọn bộ. À, phải nói là xuất trọn bộ, xuất hồn vía lục căn lục trần hết vạn linh ở trong này luôn. Cái đó là của một cái vị Phật. Nhưng mà trước khi đó đó, phải nói là ông Tư qua rất là nhiều cái tầng giới rồi mới đi tới cuối cùng, là khi mà gặp Quán Thế Âm Bồ Tát diễn giải đạo hết rồi đó, thì mới tới cái Đức A Di Đà truyền đạo, cái truyền cái pháp này. Chứ không phải là đi thẳng ra một cái là gặp Đức A Di Đà liền, không phải. Nó phải qua rất là nhiều giai đoạn. Nếu mà ai có coi trong cái đời đạo song tu cũng như là tình trong bốn bể thì sẽ hiểu có từng cái giai đoạn ông Tư gặp Lão Tiên Ông, rồi ông Tư đến tiêu diện Đại Tướng Quân, rồi tới Quán Thế Âm Bồ Tát, rồi sau đó mới là được học đạo, chứ không phải đi cái rẹt cái lên học liền ha. Cái đó nó có từng cái giai đoạn. Rồi, thêm một cái câu hỏi nữa là dạng đạo này nói là khi ngồi thiền á, thấy những cái angel là những cái thiên thần nhỏ bay ra, bay từ con người bay ra, bay từ giữa trung tim chân mày bay ra, có nghĩa là như thế nào? Anh Bảo có nghe các thầy nói cái này không?
Không.
Thật sự những cái mà ấn chứng của thầy á, thì những cái gì mà từ trong cái bản thể mình đi ra đó, là chỉ có cái một á, là xuất vía đi ra, là đi ngay ở, có người thì khi nằm ngủ cũng thấy xuất vía đi ra, có người ngồi cũng thấy xuất vía đi ra, nhưng mà cái đó là xuất vía ngoài bản thể, thì cái đó có, nhưng mà ngay giữa trung tim chân mày á, thì có những cái hình ảnh như vậy á, thì em cũng chưa nghe thầy nói. Chỉ thấy là hình ảnh trước mặt á, thì có.
Tại vì nó, mình nói gì ấn chứng á, có thiệt có giả.
Yeah.
Cái mà do cái sức tưởng tượng của mình nó cũng có chứ không phải là không có. Thành ra thầy có nói, nhiều người vô nhà thờ ấy, nhìn thấy Đức Mẹ hiện ra đủ thứ hết trơn, là cái sự ảo tưởng mà nó đưa ra những cái hình ảnh đó. Thành ra mình đừng có dựa trên mấy cái đó nó nguy hiểm lắm. Tại vì mình không biết thiệt biết giả mà mình chỉ bám vô cái đó để mình tu á, là nó rất là nguy hiểm. Thành ra mình không có nên lưu ý mấy cái đó, cái gì mà thầy có nói trong cái hành trình khai triển của vô vi như thế nào á thì mình làm. Còn mấy cái gì mà mình thấy nó bất thường á thì mình không có nên lưu ý nó. Tại vì nó có thể, cái cõi khác nó có thể dẫn sai mình, do cái sự quán tưởng của mình á, nó có thể dẫn sai mình. Thành ra anh không bao giờ anh để ý mấy cái ấn chứng như vậy á. Những cái gì mà ấn chứng mà theo cái hành trình tiến hóa của vô vi ấn định á, thì mình ráng mình tu, ngày nào mình chứng minh được á, thì mình chứng minh. Còn những cái mà lạng quạng vậy á, là không nên lưu ý, mà cũng không nên đặt ra.
Và có những cái em cũng nên nói thêm đó, có nhiều người thấy cũng như tưởng tượng tới một cái người nào đó, hoặc là khi thương thầy quá thầy nghĩ tới ông thầy, thì khi ngồi niệm Phật và khi ngồi thiền cũng thấy cái hình ảnh trước mặt. Nhưng mà cái đó là do cái tư tưởng mình nghĩ quá nhiều về cái một người nào đó mình kính trọng, thì nó sẽ hiện ra những cái hình ảnh như vậy thôi, chứ nó không có gì đặc biệt, cho nên không có nên lưu ý. Tại vì cái pháp của mình thầy nói đó là cái quan trọng là sửa tâm sửa tánh, thì xin cái tánh hư tật xấu, cái đó mới giải được cái nghiệp tâm, thì lúc đó mới thành Phật. Cái giải nghiệp tâm mình chưa xong mà cứ theo cái ấn chứng hoài nó không có nên. Tại có nhiều khi có người làm việc á, ban ngày á, tiếp xúc nhiều cái hình ảnh á, có khi những cái hình ảnh trong những cái cuốn sách á, có những cái thiên thần nhỏ rồi đó, thì cứ tập trung cái đó hoài, hoặc cái công việc của mình nó liên quan nhiều tới cái chuyện mà giúp đỡ người khác á, có những cái công việc như vậy á, thì dễ thấy những cái hình ảnh đó lắm. Nó cứ lãng vảng cái trong đầu mình hoài á, có khi mình nhìn thấy những cái hình ảnh rất là lạ như vậy đó, thì cái đó là những cái hình ảnh không thật. Và có nói thêm luôn là khi đó thấy một cái tự nhiên đang ngồi thiền thấy xuất ra khỏi cái đầu, khỏi cái mỏ ác, rồi tự nhiên xuất ra cái bị kéo trở lại, thì cái này em có nghe thầy nói cái đó là do cái vía mình muốn xuất ra đó, mà ở trong này nó sợ nó kéo lại, nó kéo, nó chì kéo lại, thì cái đó cũng có những cái hình cái trường hợp đó là em cũng có nghe. Và khi mà mình ngồi mình thấy những cái ánh sáng màu trắng, màu vàng xanh đó, màu đó là những cái màu triết giới đó, là đã cũng có nói trong cái mấy cái ấn chứng của Sứ Đạo Vô Vi cũng có nói thêm. Rồi, có một cái câu nói này rất là vui nè. Tu có nên lên núi lên rừng tu hay không? Thì em có một cái clip của ông thầy nói về cái chuyện tu này ha.
Tu phải biết cái kỳ thuật làm sao trở về với chính mình trước hết. Nếu các bạn không trở về với chính bạn mà các bạn cứ đâm đâm đi kiếm Thượng Đế thì mất bạn mà mất Thượng Đế luôn. Đi kiếm ông Phật các bạn cũng mất ông Phật mà mất bạn luôn. Trở về với chính bạn, Thượng Đế ở trong bạn, Bồ Tát ở trong bạn, hàng ngày, hàng giờ, hàng phút đem vào tâm các bạn để hướng độ cho các bạn có cơ hội ấm no và tu tiến. Mà các bạn không biết sử dụng cái đó, các bạn không ôm cái tình yêu vô bờ bến đó mà sống. Ngược lại các bạn được, tôi đi lên núi tôi mới tu được, tôi xuống biển tôi mới tu được, tôi ra chợ tôi mới tu được. Tại sao bạn không tâm bạn tu? Ra chợ cũng ôm cái tâm mà luyện, xuống biển cũng ôm cái tâm mà luyện, đi lên trời cũng ôm cái tâm mà luyện, lên núi cũng ôm cái tâm mà luyện, thấy rõ chưa? Chúng ta có tâm, chúng ta làm sao ngự ở đó mà tu? Bởi vì chỗ đó là chỗ trắc trở, như tâm nháy mắt đưa ra xuống địa ngục, trong ngay mắt có thể đưa chúng ta lên. Cho nên chúng ta hiểu cái diều mối này và hiểu quyền năng của Thượng Đế được cung ứng bất cứ giờ phút, giờ phút khác nào, qua cả mắt các bạn, qua lỗ tai các bạn, qua lỗ mũi các bạn, qua cái miệng của bạn, qua tư tưởng các bạn, qua sự kích động của thể xác của các bạn, cũng có sự hiện diện của Thượng Đế đang làm việc các bạn. Cho nên các bạn bình tâm an đi, trời Phật đã thường độ chúng ta, chỉ chúng ta là người phản bội quên lại, chúng ta phải đâm đâm trở về với chính mình, thì chúng ta nó có an ninh, không bị kẹt nữa. Cho nên nhẫn hòa tiến, quy thức để tự đạt, thấy chưa? Quy thức để tự đạt chứ không quy thức để xin sọ, không phải quy thức để lợi dụng tình thế và bày biểu chuyện sai quay. Quy thức để tự đạt, nhưng họ mới ảnh hưởng chúng sanh tu.
Rồi ha, cái câu này trả lời ha, lên núi lên rừng tu có được hay không thì thầy cũng đã nói ha, tu là mình trở về với chính mình, cái tâm mình nó ngự ở đó, thì ở đâu cũng vậy, lên biển lên xuống chợ hay là lên biển lên rừng gì mình cũng phải đem cái tâm mà tu, chứ không phải là mình đi tìm cái đó là mình mới tu được. Cái này là có cái phong trào đó nghe, ngày này có phong trào này. Nhưng cũng mà, được mấy
cái mà lên rừng tu phải biết cái nguy hiểm khi mà ngồi tu ở trong rừng như thế nào.
Dạ, yeah, thầy có nói á.
Chứ đâu phải là mình muốn lên đó mình tu rồi mình tu đâu. Thầy có cho mình ra rừng ngồi thiền không?
Không ạ.
Tại sao?
Tại vì con có nhớ, tức là không chính xác từ ngữ đâu, mà là con nhớ thầy nói là không nên ngồi ở ngoài rừng hoặc là bên ngoài căn nhà của mình á. Bởi vì ở ngoài đó dễ là bị cái tà khí và trược khí nó xâm nhập khi mà mình ngồi công phu ấy.
Tại vì mình không có được ai bảo vệ,
Không có được long thần, quên
thổ thần,
long thần thổ địa, thổ địa,
thần thổ thần thổ bảo vệ,
thổ thần thổ địa bảo vệ. Ở trong nhà mình thì có thổ thần thổ địa bảo vệ, còn mình ra rừng á mình còn yếu á,
dạ,
không có ai bảo vệ mình hết á.
Mỗi một cây là có một vị, phải nói mỗi một cái cây là một cái vị. Ha, lên núi thì cũng vậy thôi, nhưng mà cũng có sơn thần. Nhưng có điều là tại vì mình nếu á, mình tu ở trong trong rừng trong núi á, thì phải lưu ý rất là nhiều thứ. Tại ở đó nếu mà nó thoáng khí bên ngoài sáng á, mà mình tu ở trong nhà á, thì cũng được, chứ còn những cái cây cối mà âm u á, những cái đó là nó núp ở dưới đó rất là nhiều nha, rất rất là nhiều, vừa ẩm và vừa có nhiều cái chuyện á, âm u á, thường thường nó tối tăm á, những cái đó nó dễ bám lắm. Cho nên nhà mình cũng vậy, thầy hay nói mở cửa và có ánh sáng là vậy đó. Ở trong nhà mà mình cũng cần có ánh sáng, thì đi đâu cũng vậy, mình cũng phải cần có ánh sáng. Và ở ngoài rừng hay là ở trên núi thì cũng vậy, phải cần có ánh sáng. Nhưng mà khi mình không có đủ, cái điển mình không có đủ, mình ngồi giữa rừng á, đâu phải giống như ông Phật đâu, cái đó ông Phật phải làm được, mình không biết, mình ngồi đó rất là nguy hiểm. Có rất là nhiều những cái vị nên nào, mỗi một cái cây như nó có một cái vị, rất là khó nha. Rồi trong cái cuối cùng,
mấy cái nhà mà không có cửa sổ á, là nó cũng nguy hiểm lắm á. Mấy cái phòng mà ở chôn ở dưới đất á, thường thường nó không có cửa sổ á,
là dạ, cái có, mấy cái basement á,
cái âm khí nhiều lắm á.
Dạ.
Thật ra thầy nói là phải cho ánh sáng mặt trời vô mới được.
Tại bây giờ nó có cái phong trào mà lên rừng tu đó. Không biết ai ra bài ra cái phong trào này, nhưng mà nó đang có phong trào. Thì đang đặt câu hỏi. Cái này có nhiều người biết nha. Cái này có đặt câu hỏi của em cũng 4 năm tuần mà em chưa trả lời được, tại vì em quên.
Ở đâu mà lên rừng, ở đâu mà có phong trào lên rừng tu vậy?
Cái này Nguyệt biết nè, biết không Nguyệt?
Dạ biết, có người bạn của em cũng lên đó tu.
Ở bên Mỹ ở bên
dạ Mỹ, Việt Nam.
Ở Việt Nam hả? Núi dạ. Núi Bà Đen hay dạ. Núi Tà Lơn?
Dạ ở Trang Gia Lào á.
Trang Gia Lào à. Dạ. Trang Gia Lào nghe nói có thiền viện gì đó phải không?
Chúa Trang Gia Lào chứ.
Chúa Trang Gia Lào.
Chúa Trang Gia Lào.
Cái này người ta lên rừng nhưng mà người ta có nhà nó khác.
Đúng.
Còn
rồi,
những người nhà mà lên rừng mà ở rừng ngoài rừng nó khác. Nếu đúng mà có rồi. Nhà ở trên núi thì nó khác, thì đúng dĩ rồi. Nhiên là nó tốt hơn rồi.
Đúng rồi, có nhà.
Không.
Yeah.
Cái câu hỏi này đặt ra là tại vì nó có cái phong trào. Người này cũng nói là có cái phong trào lên núi lên rừng, yeah. Là có nghĩa là kéo đi nguyên đám lên, bỏ nhà bỏ cửa, bỏ vợ bỏ con.
Có nhà trên rừng, tại vì cái chỗ mà trên núi thì nó thăng vắng hơn, nó ít động hơn, nếu như người nào có cơ hội thì mới lên được, chứ không phải là ai cũng có nhà trên đó.
Thì cái giống đó như thiền viện Vĩ Kiên rồi đó mà. Nhưng mà có điều dạ, là tại vì người ta bỏ vợ bỏ con, bỏ nhà bỏ cửa. Mà kéo nhau cái phong trào. Không phải giống như thiền viện Vĩ Kiên rồi, nó khác.
À thì thầy okay. Thầy mình đã dạy từ xưa rồi, thầy đâu có cho ai bỏ vợ bỏ con bỏ chồng đâu, mình phải trả cái nghiệp trước rồi mình mới tu được, chứ đâu phải là cứ trốn tránh trách nhiệm rồi bỏ đi tu đâu.
Rồi tiếp tục ha.
Yeah. Câu nào nữa không?
Có cái clip hôm qua đó, tại vì cái phần Thích Ca đó em cho nghe luôn, tại vì cái này em tới năm sau nữa em mới cho ra, có thể cuối năm mới cho ra, cho nên nghe chút xíu nha.
Có đặt ông Phật cho thiệt đẹp đi nữa cũng không được. Chính là mấy cái ông mà nắng ông Phật là ông cứ chưa thấy ông Phật. Bà đi chụp hình mà có cái một người trên mặt mà nó chụp mất cái một người mà bà còn la thì cha sợ chụp hình mà hổ hồ ông kia không thấy ông Phật mà ông nắng ông Phật, nhưng mà bà sao bà tin? Ông kia nói ông Phật méo miệng, ông Phật không có đẹp vậy. Tại sao tin? Sao? Cho nên mình tu là phải đi tới cái chân chánh và tập trung cái điển nó mới thấy. Bởi vì cái hồn của mình á nó khác hơn cái duy vật. Duy vật là để như vậy nhưng mà nó sẽ tiêu tan. Còn cái hồn của bà nó đây, bà còn đó, bây giờ tôi nói cho bà hiểu được, bà gục đầu, bà nói tôi hiểu. Mà cái xác chết kia nó có mắt mũi tai miệng, mình kêu nó không ở lại, tại sao? Cái hồn sao bán thế rồi?
Nha, anh thầy nói rồi ha. Rồi, em kết thúc đó anh Bảo. Anh Bảo.
À, bây giờ bà con mua nhà trên núi rồi để lên đó tu.
Rồi, bây giờ qua bài mới nha. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Thanh Diệu. Thanh Diệu tràn đầy sự dẫn tu, thâm sâu tự hiểu hạnh phân bù. Trì tâm niệm Phật tâm tự giác, tiến triển không ngừng trong tình ta. Thanh Diệu là cái gì? Ở đây muốn nói tới cái gì? thanh diệu tràn đầy sự dẫn tu. Ở đây thanh diệu muốn nói tới cái gì? Cái gì thanh mà cái gì diệu? Trong tu vi mình có cái gì thanh mà có cái gì diệu?
Anh bảo mình nói nguyên nguyên một cái ý chính được không bảo, hay mình đi từng câu?
Thì bây giờ cái thanh diệu trước đi, nếu không có ai nói gì đặc biệt thì mình xuống cái câu đầu.
Tại vì em chỉ có biết cái câu số 3, em như chắc là câu
đã giải xuống, đáp. Xuống từng câu đi.
Dạ, tôi xin đóng góp ý kiến ạ.
Dạ.
Dạ.
Tôi ở San Diego ạ.
Dạ, xin mời chị.
Dạ, tôi xin phép và góp ý kiến qua cái kinh nghiệm của tôi thôi nha. Cái này quý vị tin không tin thì thôi. Bây giờ thanh á, thì tôi nghĩ là điển thanh của mình đó, mình ráng mình thiền trụ điển lên tới trên đỉnh đầu mình á, thì mỗi lần mình nghĩ tới việc niệm Phật á, là hay là nghĩ tới thầy tổ á, là mình nghe điển rút trên bộ đầu của mình rất là nhiều. Còn diệu đây là sự diệu kỳ của cái vô vi của mình. Tôi chứng nghiệm ở vùng núi Alpine này, tôi đang ở trên núi. Hồi nãy giờ quý vị nói tôi chưa dám có ý kiến, bây giờ tôi chứng minh cái sự thanh diệu ở vùng núi Alpine này cho quý vị nghe. Tôi thường đi niệm Phật vòng vòng ở ngoài núi. Tại vì nhà tôi với em tôi ở trên núi thì có cái sân rất là rộng, tôi đi vòng vòng xung quanh tôi niệm Phật. Cả tiếng đồng hồ tôi đi niệm, khi bằng thầy mình dạy đi niệm hành đó, tôi niệm trên đỉnh đầu, không có ra tiếng. Thì ở đây nó có những cái chứng nghiệm lạ kỳ. Hôm lúc trước, cách đây cũng một thời gian mấy tháng trước, lửa cháy tới gần ở đây, thì khoảng còn chừng 2 mai nữa thôi. Ở Apparition đó, thì tự nhiên nó hết cháy, người ta chữa được hết cháy. Rồi có một lần đó, là cái cây rất lớn, ở đây một cái cây nó có thể cả mấy chục năm, gần cả trăm năm luôn. Thì cái cây ở trên cũng lưng chừng núi vậy nè, nó ngã xuống một cái rầm, thì tôi với em tôi đang ở trong nhà hết hồn chạy ra, thì dây điện cũng đứt ra. Và chồng của em tôi là người Mỹ đó, lái xe vừa về tới để chạy lên núi đó, thì cái cây nó ngã sát cái xe luôn. Một cái rầm mà cái xe cũng không sao. Và ổng chạy lên tới đây thì mặt mày ổng xanh lét, ổng nói chỉ còn có chút xíu nó lỏng chết rồi. Cái cây nó ngã xuống một cái rầm như vậy đó. Một cây gần cả trăm năm rồi đó. Điều thứ nhì nữa là một tảng đá nữa. Có một lần một tảng đá trên núi nè, cũng động đất ở đâu á, mà ở đây nó rung chuyển chút xíu thôi, thì nguyên một tảng đá lớn nó rớt từ trên đỉnh núi nó rớt xuống. Tôi đang ở lưng chừng núi thì cái xe của em tôi đậu á, nó rớt tới ngay cái xe của em tôi là nó ngừng lại thôi, nó không đụng vô cái xe gì cả hết. Nguyên một tảng núi, một tảng đá lớn luôn. Thì đó là tôi chứng minh cho cái linh nghiệm ở cái vùng núi. Nếu mình tu thật tâm và mình ráng niệm Phật thường xuyên thì mình sẽ chứng được sự diệu kỳ đó. Thanh điển ở đây rất là nhiều và diệu kỳ của trời đất, chư thần núi, chư thần cây ở đây rất là diệu kỳ, xin lỗi. Và còn những diệu kỳ khác nữa mà tôi xin không dám kể ra hết đâu. Ngộ lắm, tôi tin chư thần núi và chư vị ở xung quanh đây lắm. Thành ra tôi đi niệm Phật xung quanh là tôi hay niệm chư thần núi, chư thần cây, rồi giúp cho, bây giờ cả cái vùng núi Alpine này không có ai bị dịch COVID-19 gì cả. Thì tôi nói vậy để là chứng minh cho quý vị thấy. À, thì chị Bích với chị Quý có lên đây rồi đó. Cũng có lên đây chơi với tôi một lần rồi. Cũng đi vòng vòng xung quanh, cũng chứng minh ở đây rất là tốt. Thì tôi xin góp ý vậy thôi, là những kinh nghiệm thực tế của tôi. Chứ tôi không có khoe khoang gì hết. Thì trong cái quá trình tu của tôi đó, thì tôi thấy rằng thầy dạy xuất vía, xuất hồn là có. Tôi cũng đã chứng minh được điều đó, xuất vía và xuất hồn. Nhưng tôi không có nói ra. Nói ra tự nhiên mình khoe khoang mình. Mình chỉ chứng minh được những điều thầy dạy là có, để cho các bạn đạo mà tu theo vô vi mà còn trẻ đó phải cố gắng lên, phải cố gắng tu đi. Tôi năm nay 70+ tuổi rồi, nhưng mà rất may là tôi rất còn tỉnh táo, không có quên và không có lẫn lộn gì điều gì hết á. Rồi xin vậy thôi, nghe góp ý để quý vị ráng vững tin những cái gì thầy dạy mình là có, xuất hồn xuất vía là có, và điển quang trên điển đầu mình rút là có thật. Mình phải tu với cái thật tâm của mình thì mình sẽ chứng nghiệm được những cái điều đó. Dạ, thưa xin hết.
Rồi, có ai đóng góp tiếp không? Thanh diệu là sao? Khi mà nói tới thanh diệu là mình nhớ tới cái gì? Khi mà nói tới chữ diệu là mình nhớ tới cái gì trong pháp của vô vi của mình? Thầy thường nói trong vô vi mình có diệu gì?
Diệu pháp anh.
À, diệu pháp.
Dạ pháp. thanh là mình nghĩ cái trên đỉnh đầu giống như nãy cô Tươi có nói
thanh
rồi.
Gì? Thường thường nó nói chữ thanh ở trong vô vi là thanh gì?
Khí thanh là thanh khí điển, thanh khí điển.
Thanh khí điển.
Thanh khí điển. Là chỉ có trung tâm bộ đầu như hôm qua mình em thấy là giống như hôm qua confirm rồi đó, lúc mà mình ngồi niệm nói tới câu số 3 chắc để từ từ.
Thì bây giờ
nhưng mà chữ diệu này là diệu pháp.
Diệu là quyền
vi diệu, huyền diệu hả?
Quyền diệu.
Huyền diệu. Mà chỉ cái... có mình biết thôi. Pháp lý vô vi khoa học huyền bí, huyền diệu đúng rồi.
Cái thanh khí điển ở đâu? Thanh khí điển nó nằm ở đâu?
Dạ, từ trời, ở trời đất, ở trong trời đất, không? À. Trong trời đất.
Nó tràn ngập khắp mọi nơi đều có thanh khí điển. Thanh khí điển mới quá sanh vạn vật được.
Đúng rồi.
Không có thanh khí điển là không có sự sống ở thế gian. Mà diệu á, thì ngoài cái diệu pháp ra nó còn nhiều cái diệu nữa. Thì mình tu vô vi á, thì mình biết có diệu pháp.
Dạ, huyền bí là huyền diệu đó. Huyền
diệu.
Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp. Nhắc nhiều, huyền đó là huyền diệu đó.
Nó có nhiều cái sự huyền diệu lắm. Còn huyền bí là mắt phàm không thấy. Kêu là có tại nó có chữ bí đằng sau. Khi mình nói huyền bí là mắt phàm không thấy. Chỉ có mình tu mình thấy thôi.
Vậy cái quyền diệu đó là đúng rồi. Chỉ có mình tu mình mới giống như là cô Tươi mới nhận thấy những cái ấn chứng. Em cũng biết chuyện gia đình của anh Tươi cũng giống giống vậy đó. À, là cũng lửa trái. Nhưng mà gia đình anh ok. Như vậy là chỉ có mình cảm nhận được cái đó là quyền bí, quyền diệu giống anh. Cái đó là trong không, trường hợp nó giống không?
Khác chứ. Quyền bí là cái mắt phàm. Quyền diệu là nó siêu diệu.
Không, nhưng mà mình chứng minh được đó anh. À,
mình cái quyền diệu đó mình có thể chứng minh được, còn cái quyền bí là phải tự mình thấy thôi chứ không ai thấy được hết.
Mình không có thể đem thấy.
Không có thể đem cho người khác thấy. Mình có trình độ thì mình thấy cái quyền bí bên trong mình, ví dụ cái quyền bí ở bên trong mình chỉ có mình thấy được thôi chứ không ai thấy được.
Chỉ còn quyền diệu anh, em tưởng nó giống giống nhau.
Đâu có giống, hai cái đâu có giống, hai cái khác chứ, hai chữ khác mà. Cái diệu
còn còn là... còn chữ vi diệu nữa anh là sao? Chữ vi diệu,
vi diệu là cái những cái mà nó cũng nó dính tới cái quyền diệu, mà nó vi diệu là nó
nhỏ hơn,
nó nhỏ hơn những cái anh? Những cái yeah. Nhỏ nhất á, mình cũng thấy nó rất là diệu,
cũng thấy được luôn.
Cũng,
yeah.
Cũng là quyền diệu nữa, những cái mà
thầy mình có giải
cũng...
thích cái chữ đó vi diệu
rồi làm sao giờ hai chữ thanh diệu còn gì nói không
hết chưa?
Em đang nghĩ chị Alice cần nói thì chị khoái nói về trời. Em nghĩ cái bài này đang lực lên lên trên trên.
Alice có gì nói không?
Nếu mà phân tích chữ á, thì chỉ thanh diệu không á, đừng có nói tới cái phần dưới nha, tại phần dưới nó đi một cái chuyện khác rồi. Nó chỉ diệu không á, thanh diệu á, thanh là mình biết rồi ha, thanh là mình biết rồi, thanh là mình có thanh điển nè, mình có thanh cái điển nè ha. Thanh thì nó nhiều lắm, thanh thì rất là nhiều, thanh tịnh rồi thanh quang điển lành. Nói chung là thanh thì rất là nhiều ha. Thanh thì em không có nói thêm nữa. Nhưng mà diệu ở đây cũng có rất là nhiều ha. Có huyền diệu nè, có siêu diệu nè, có diệu pháp nè, có diệu tướng nữa nè. Rồi có diệu kinh nữa nè. Có con người là vi diệu nè ha. Nó có diệu tâm trong đây đó nha. Nó có siêu diệu nè ha. Thì tất cả những cái chữ, hai cái chữ mà để nó phân tích chữ không á, thì cái đó nói được, không có gì khó. Nhưng mà đi với cái nội dung ở dưới đây nó khác nha. Nói chỉ phân tích chữ thì được. Anh Bảo như rồi, anh Bảo nói là thanh khí điển.
Bây giờ xuống tới câu đầu đi.
Rồi anh Bảo nói câu đầu đi.
Xuống tới câu đầu đi sẽ khai thác nhiều hơn. Thanh diệu tràn đầy sự dẫn tu. À, ở đây muốn nói gì? Dẫn tu là có nói tới con người động rồi đó.
Thì đúng rồi, cái này chắc là tùy trên kinh nghiệm của mỗi người á anh. Giống như là khi mà mình ngồi khi mà mình ngồi thiền á, mà mình cảm thấy được cái sự thanh nhẹ trong cái nội tâm của mình á,
thanh
mà
diệu
mình cũng trong
này, không phải thanh diệu sơ sơ, cái này thanh diệu tràn đầy sự dẫn tu. Thanh diệu tràn đầy sự dẫn tu là nhiều lắm á, chứ không phải là một thứ đâu.
Thì là dẫn dắt mình trên con đường tu tiến, giống như khi nào mà mình cũng nghĩ đến trời Phật á, khi nào mình cũng nghĩ đến đức tổ sư đức thầy. Thì giống như mình cũng bao giờ cũng nghĩ người, các ngài diệu tiến mình, được không?
Thì cái thanh diệu tràn đầy, bây giờ mình nghĩ cái gì? Khi mà mình nói thanh diệu tràn đầy là mình nghĩ tới cái gì?
bà cho đi không bao giờ hết rồi đó, coi như là bao giờ hết, hết rồi là sẽ được refill lại đó, sẽ được tiếp tục có hoài phải không, tràn đầy mà nó đầy nhóc luôn phải không?
Thì thanh diệu, cái thanh là mình biết là nó tràn đầy rồi đó.
Dạ.
Thanh khí điển là một lò gì?
Anh nói lại coi.
Thanh khí điển là một lò gì?
Một lò luôn hả? Này lời của thầy á hả?
Hả?
Một lò lửa.
Lò lửa gì? Thiếu chữ gì đằng sau? Còn chữ gì đằng sau? Lò lửa này nó như thế nào? Là một lò lửa lớn.
À, lò lửa.
Lò lửa lớn nghĩa là nó lúc nào nó cũng có, thanh khí điển là không có bao giờ, lúc nào nó cũng mà lúc nào nó cũng có, mình muốn sử dụng lúc nào cũng có đó. Không có bao giờ mà thiếu hết trơn, mà ăn thua là mình chịu sử dụng nó hay không. Mình sử dụng nó, bây giờ mình muốn sử dụng nó, mình phải dùng cái gì mình mới sử dụng nó được. Nó có nhưng mà bây giờ mình sao mình lấy xài đây nè. À, làm pháp luân thường chuyển, cái đó là diệu pháp.
Chuyển hưởng dưỡng khí nè, chuyển hưởng dưỡng khí.
À, phải dùng diệu pháp mới đem nó xuống. À, mình lấy cái lửa trời đó, mình dùng cái pháp luân thường chuyển đó. Để làm cái gì? Mình lấy cái thanh khí điển đó để làm cái gì? Mình dùng cái diệu pháp để lấy cái thanh khí điển để làm. Để làm cái gì?
Đốt trượt quả trong người mình phải không?
À, để đốt trượt quả, để thanh lọc mình. Làm gì nữa? Ngoài cái đốt trượt quả để thanh lọc mình nó còn làm gì nữa? Lấy thiên quả đốt trượt quả rồi còn làm gì nữa khác không? Trượt quả. Bình thường ta lấy, thường thường người ta lấy lửa người ta làm gì? Người ta nấu gì?
Anh đừng, mình cái đó là nói luôn hả, là mà tôi luyện cái gì cái cục tròn tròn vậy, Moni Châu hả? em quên sorry
tròn.
Tôi dễ thương.
Moni Châu
lấy sắc thuốc.
Sắc thuốc là sắc thuốc luyện Moni Châu không anh?
Không
phải. Lấy lửa thiên để nấu, để mình nấu nồi thuốc cho mình uống.
À, lấy lửa thiên nấu thuốc hả?
Nấu thuốc nó trị bệnh gì?
Ở đây nhiều lắm. Trời ơi sao nghe hiếu rồi.
Thuốc nó trị bệnh gì? Nấu cái thuốc đó đi trị bệnh gì? Tại sao không
tâm bệnh, tâm bệnh phải không anh?
À,
đúng rồi đó.
Đúng.
Tại thuốc đó mua ở nhà thuốc Tây không có. Là phải tự mình nấu mới uống được thôi, chứ cũng không ai nấu giùm mình được. Là mình phải tự nấu thuốc đó để tự mình uống để trị cái tâm bệnh của mình thôi. Chứ mình đi ra nhà thuốc Tây mình mua cũng không có, mà cũng chẳng ai nấu giùm mình được.
Cái tâm bệnh mình nó nằm ở đâu biết không? Là kim mộc thủy hỏa thổ trong cơ tạng của mình đó. Thì mình trị được năm cái thằng đó thì là mình lấy lửa thiên đốt cái trần trượt của mình nè, mình trị được cái tâm bệnh của mình nè. Rồi thanh diệu nha, em nói ha, thanh diệu tràn đầy sự dẫn tu. Thanh diệu thường thường thầy hay nói tới trời đất, nói tới ánh sáng của đại bi. Sự thanh diệu á, cái ánh sáng của Nhật Quang Phật đó, tật sự thanh diệu chiếu xuống thế gian cho mọi người, và thanh khí điển của trời đất cũng là cái sự thanh diệu. Tại vì trong cái luồng điển của đại bi thầy nói là cái nó rất là dịu, nó rất là dịu, mình nhìn thấy nó nóng nhưng mà nó không có nóng, rất là dịu. Khi mà ông thầy cũng có cái Moni Châu rồi đó, khi nhìn lên mặt trời á, cái mặt trời giống như một cái ánh trăng thôi, nó nhẹ tới như vậy á, cái luồng điển nó nhẹ tới như vậy đó, nó rất là dịu, thầy nói nó rất là dịu. Tại vì mình chưa có đủ thoát được cái trần trượt của mình đó, cho nên khi mình nhìn lên mặt trời mình thấy nó nóng. Nhưng mà ông trời ông có cái Moni Châu cho nên ông hút hết cái nguyên khí trong càn khôn này, ông hút hết. Nhẹ ha.
Chữ diệu này, đó. Cái chữ diệu này là nó có chữ E, mà nhiều khi mình thầy dùng này cũng cho nó qua cái diệu không có chữ E.
Cái kia là dịu dàng à, không có chữ kia là dịu dàng à.
Dịu là nó nhẹ nhàng á, chứ không phải là gì, nó nhẹ nhàng á, nó rất là êm dịu á. Thành ra nhiều khi nó hai cái nó cũng nhảy qua nhảy lại.
Ở đây có mấy bạn đạo Bắc á, nhiều biết mình có đọc phát âm sao mình phân biệt được hai chữ dịu đó không cả? Hay là cũng giống nhau, phát âm cũng giống nhau ha? Đang định có thắc mắc.
Chắc dịu á, dịu không em? Phải dịu phải không?
Người Bắc phát âm thì khác nhau, rượu và dịu.
Xác hả?
À,
rượu. Quay, từ từ nói lại, rượu, nói là ai nói vậy?
Rượu và rượu Pháp hoặc là dịu dàng, hai cái khác nhau. Rượu,
rượu, ô, rượu với dịu thấy không khác âm đâu. Người Nam mình thì phát giống chứ em biết người Bắc lại phát có phần.
Cho nên á, ông thầy cũng có nhiều khi không có dám nói là tại vì thầy viết chữ, phải chịu theo thầy thôi. À, thanh diệu là thường thì cái diệu của mình đó là có chữ y chữ u phải không, chữ y chữ u.
Không, nếu mà mình nói diệu mà có chữ e thì có nghĩa khác, diệu không
đó.
Có chữ e thì nó nghĩa khác, mà trong cái diệu pháp liên quan kinh là chỉ có chữ e nha.
Đúng rồi, cái đó là diệu pháp, cái đó là diệu pháp huyền diệu
pháp,
diệu tăng
diệu pháp, cái là diệu là nó quyền diệu là phải có chữ e, còn cái diệu vàng là nó không có chữ e.
Mà thật sự cái thanh diệu này đó theo em hiểu là chữ không có chữ e mới là đúng.
Không, theo anh hiểu là nó phải có chữ e.
Tại vì tại sao? Tại vì trong đây có cái thầy thường hay nói là chữ thanh diệu của trời đất á. Thầy nói hoài luôn.
Nó vi diệu, nó quyền diệu á. Nhưng mà nhiều khi thầy nói nó cũng nhảy qua chữ diệu kia không. Nó dịu dàng luôn.
Ông đúng, ông đúng. Thì thầy thường hay nhắc vậy đó, ánh sáng của đại bi là nó thanh diệu lắm. Thì cái này thầy nói hoài luôn.
Nếu mà cho thầy nói cái ánh sáng của đại bi nó thanh diệu là cái chữ đó có thể là nó không có chữ e. Tại vì đúng
đó,
thầy nhảy qua cái chữ diệu khác rồi.
Cho nên nó mới là tràn đầy sự dẫn tu đó, là cái tình thương ở bên trên ban xuống thế gian á, thì là giúp cho mình dẫn tu cái phần ở dưới này ha, dẫn tiến cái phần ở phía dưới đi lên. Tại vì ở dưới này nó thấp lắm.
Thì cái sự...
đó mới là gọi là thanh diệu kia.
Còn thanh diệu kia khác là thanh diệu này em nghĩ có e.
Em thì không biết chữ nào là đại thầy nói đúng, nhưng mà em hiểu là thanh diệu không có e mới đúng.
Rồi nói tiếp rồi, đi.
Anh bảo tiếp đi, tiếp phần đó đi. Em chỉ nói tới cái ý đó đó.
Dẫn tu mình bằng cách nào?
Dẫn tiếng đó, dẫn tiếng giống như hôm qua mình học rồi đó.
Dẫn dẫn mình tu bằng cách nào? Tràn đầy sự dẫn tu mình bằng cách nào?
Dẫn tiến cái phần ở phía dưới này lên, mình nâng cái phần của lục căn lục trần mình lên, đó là mình dẫn tiến nó đi lên đó. Tại vì nó thấp, tại phần dưới nó rất là thấp, cái trình độ cái luồng điển ở phía dưới này rất là thấp, cho nên khi mình dẫn tu mình giữ nguyên cái lục tặc ở dưới này sẽ đi lên, phải nâng cao nó lên. Thầy nói là nâng cao cái trình độ điển quang của nó đi lên, chứ không ở dưới đây thì nó cứ kéo mình xuống hoài.
Bây giờ mình phải dùng cái thanh khí điển để mình dẫn nó lên. Nhiều khi mình phải dùng roi điển để mình quánh nó. Roi điển là dùng thanh khí điển đó, là dùng pháp luân thường chuyển đó, là dùng roi điển. Có khi là phải diệu tiếng, là có khi phải cắt nghĩa nó nghe, có khi phải dạy nó niệm Phật. Thì cái đó là cái trách nhiệm của phần hồn. Tại vì mình không phải tu một mình. Mình tu ở trong này nó có chúng sanh, nó có vạn linh. Cái bằng chứng là thầy nói ngồi ngồi đó một chập mà nó ra đủ thứ ý tưởng đó, là mỗi đứa nó phóng một ý ra không ha, là trong đầu mình không biết bao nhiêu ý tưởng nó chạy trong đầu mình á. Mình ngồi thử một mình ngồi thử một chỗ rồi chút nó ra cái này, chút nó ra cái kia, một đứa đề nghị cái này, một đứa đề nghị cái kia. Thành ra mình phải dẫn tiếng hết mọi vạn linh ở trong cái tiểu thiên địa của mình thì mình mới tu tiến được. Còn nếu mà mình không có chịu dẫn tiếng tụi nó, không có dẫn tụi nó tu á, thì ở dưới này nó rất là động loạn, nó trì kéo dữ lắm. Còn thầy nói nếu mà mình giải quyết cái phần ở dưới này á, thì cũng mình cũng như là ngồi trên tòa sen, lúc đó mình khỏe, nhẹ, không có bị trì kéo nữa. Thì cái sự vi diệu nó có cái chánh trong cái pháp của mình nữa, thì có thành khí điển với lại cái những cái pháp của mình đó, là toàn là vi diệu hết.
Em lại nghĩ thêm một ý nữa là khi mà mình đã biết cái sự thanh diệu tràn đầy là dẫn tu, là nhiều khi những cái nghịch cảnh hay gì tới á, mình bao giờ mình cũng hiểu là cái đó là những cái bài học mà Thượng Đế cho mình xuống để mà mình tiếp tục dẫn dắt, coi mình có gọi là kiên trì với đạo không á. Giống như là mình phải tiếp tục, mình phải dẫn theo cái đường mà Thượng Đế đã cho mình, giống như vạch sẵn ha, giống như cho sẵn vậy đó. Mặc dù có thể nhiều khi tốt, nhiều khi xấu, nhưng mà là mình vẫn phải tiếp tục dẫn theo cái đường đó mà mình trở lại với Ngài.
Thì em nghĩ được đó là, cái đó là nó nằm ở trong cái sự quyền diệu sắp đặt của Thượng Đế rồi. Những cái bài học mà đến với mình nó không có cái gì mà ngẫu nhiên hết trơn á. Cái gì cũng sắp đặt theo trình độ của mỗi mỗi phần hồn tại thế. Thành ra ông mượn người này ông sắp bài cho người kia, mượn người kia sắp bài cho người nọ, thì rốt cuộc cũng xài qua xài lại vậy, nhưng mà cái nào cũng hữu ích hết á. Thì ăn thua mình học, mình thầy nói mình xuống đây mình học, nhưng mà bài nào mình cũng phải học hết, mình không có quyền từ chối bài nào hết á. Rồi để thức tâm mà lúc đó mình mới tu sửa được. Thành ra những cái sự sắp đặt của ông Thượng Đế là từ lớp này tới lớp nọ, bây giờ mình suy nghĩ lại cuộc đời của mình từ nhỏ tới lớn, qua biết bao nhiêu hoàn cảnh, qua biết bao nhiêu cái bài học rồi chứ đâu có phải là ít. Thay đổi, dẫn tiến, chứ đâu có bao giờ ngừng nghỉ một chỗ đâu. Nên sắp đặt hết rồi. Thành ra cái đó rất là quyền diệu, cái đó nó tràn đầy, chỗ nào cũng có kinh vô tự mà, tại vì mình không có biết đọc thôi. Chứ thiệt ra là ban rải kinh vô tự đầy hết, kinh mà không có chữ. Kinh mà kinh sống là do cái hoàn cảnh của mọi người, do cái mọi hoàn cảnh là đều là một cuốn kinh mà, tại vì mình đọc không ra, mình thiếu thanh tịnh, mình thiếu sáng suốt, mình đọc không nổi thôi. Chứ nếu mà mình thức tâm mình đọc, à cái này đang dạy mình cái gì, cuốn kinh là đang dạy mình trở về sự sáng suốt, trở về sự quân bình, thì cái hoàn cảnh nó cũng đang dạy mình trở về sự sáng suốt, trở về sự quân bình, chứ đâu có cái cảnh nào mà không dạy mình đâu, nhưng mà tại nhiều khi mình đọc không nổi thôi. Chứ thầy nói là kinh vô tự, đời mới học kinh mới là kinh vô tự.
Cái bài này nếu mà đọc hết nguyên cái bài á thì mình mới đi đúng được cái con đường muốn giải. Tại vì ở đây á, thầy nói toàn là bên trong bản thể thôi, chưa có đi ra ngoài. Coi cuối cùng kết cục này cũng sẽ thấy câu đó là đi vô trong chứ không có đi ra ngoài. Dạ, tiếp tục lên.
Rồi tiếp tục. Thâm sâu tự hiểu hạnh phân bù. Thâm sâu là đi vô trong rồi đó. Tự hiểu hạnh phân bù là sao? Hạnh gì gọi là hạnh phân bù?
Em thì em theo em hiểu cái tự hiểu này là nhiều khi bây giờ mỗi lần mà thí dụ mà mình học đạo ở đây hoặc là mình nghe băng thì mình hiểu được thêm chút xíu, chẳng hạn như em khoái nhất cái câu thầy nói là nhiều khi những cái hộp cơm mình ăn ấy, từng hộp cơm mà giống như là cũng nhờ cái thanh khí điển của trời đất cho mình á, mà mình dùng cái hộp cơm đó mình đi để mình nói xấu, hoặc là mình đi mình nói dốc, hoặc là mình không có biết, mình dùng cái hộp cơm của Thượng Đế mà mình đi mình không có làm việc cho Thượng Đế, mình cũng mang tội lắm á. Giống như là những cái đó là tại sao mình hiểu được là nhiều khi mình phải giống như là phải thanh nhẹ, hoặc là mình phải nghe lời thầy mà giống như mình thấm vô á, thì mình mới hiểu được, mình mới hiểu được cái hạnh, giống là cái hạnh hy sinh mà ban rải của Thượng Đế cho mình á. Cái chữ phân bù đó em nghĩ lắm, giờ mình phải phân tích ra hả ta, rồi cái chữ bù thì em không biết, nhưng mình phải hiểu, mình phân tích rõ ràng ra đó. Cái chữ bù thì em lẽ bù trời, không lẽ mình được đời thì mình mất đạo, hay là cái gì, hay là nếu mà mình già quá thì mình bỏ đạo hả ta, em không biết. Còn là sao em không biết, đó, em biết. Em sorry.
Chữ bù này, em biết. Cái chữ phân bù này mình kiếm ở trong từ điển nó cũng không, nó không có hai chữ dính liền vậy. Bây giờ Ly tìm ra được gì nói nghe thử.
Bài này hơi khó nha. Thâm sâu tự hiểu hạnh phân bù, nhớ cái chữ hạnh đầu tiên ha. Cái chữ phân bù này thì dùng trong cái mấy cái một cái 8 tới 8 lần thì mình phải kiểm tra tại sao thầy dùng cái chữ phân bù này hoài. Thì cái phân bù á, nếu mà theo tiếng Hán Việt á, thì nó phân tách ra, thì á, nó không tách ra chứ nó không có vô chung một chữ. Nhưng mà có người Hoa thì họ nói là phân bù là phân tích, phân tách,
phân chia,
à, phân chia, phân tách. Rồi bù là bù đắp á. Thì anh thấy vô cái hạnh mà hạnh đó là nó không đúng rồi. Trên thế gian này chỉ có mấy cái hạnh mà thường hay nhắc đi nhắc lại là hạnh hy sinh nè, hạnh cứu độ nè, hạnh dẫn cứu độ, rồi hy sinh, rồi gì nữa ta?
Bồ Tát.
Hạnh Bồ Tát đó là có những cái hạnh đó thôi, chứ cái chữ này là tại vì có thể bạn của ông thầy, tại ông thầy cũng có nhiều bạn lắm, cho nên đâm ra trên kia đó là người ta dùng những cái chữ này, mà chữ này lấy từ chữ Hoa mà ra, mà phân tích như vậy đó thì áp vô những cái bài trước của ông thầy đó, nó không có ra hạnh nào mà hạnh hạnh phân cách và bù đắp, nghe nó kỳ quá đi. Thì á, theo em áp vào những cái chữ này, em phân tích hết trong cái phần, trong cái từ điển Hán Việt á, thì có thể tạm dịch là hạnh cứu độ dẫn dắt thì đúng hơn, là hạnh cứu độ á, thì mới đúng. Ví dụ mình nói, mình khi mà mình khai thông cái bản thể này rồi á, thì mình tự hiểu được cái hạnh cứu độ để dẫn dắt cái phần dạng lên ở dưới này, thì cái đó vô những cái câu khác thì nó lại hợp. Mà đi những cái từ mà phân tách phần, anh bảo phân tách
kia,
bù đắp
kia.
phân chia bù đắp rất là khó giải, và giải nó không có hợp lý trong những cái câu khác. Vô cái chữ cứu độ là nó ra liền luôn, tại vì khi mình hiểu được á, mà cái hạnh của mình là có cái hạnh chứ, mình có hạnh khi mình tu được, mình đạt được một cái điều gì đó là mình dẫn dắt cái phần dưới này lên rất là nhiều, mình cứu giúp nó rất là nhiều. Thầy thường hay nói á, mình cứu độ được vạn linh của mình á, thì cái đó mới là đủ để giải thích cái câu này.
Còn thêm của quyền thất tổ nữa chứ, ở trong vạn dạ. Của mình á, mình đem vô á.
Dạ đúng rồi, có bò bay mới cửa đó, có củ huyền ở trong đó, có thất tổ ở trong đó.
Thành ra thầy nói hột gạo như Cẩm Tú nãy á, là nó có hạnh Bồ Tát, nó vô để nó độ mình ấm no, thì mình phải cứu đó. Còn mình ăn cơm trời mà mình lo chuyện thế gian á, là mình có tội rồi. Đúng rồi, ăn cơm trời mà nói chuyện thế gian á.
Tôi xin đóng góp ý kiến được không Đạo?
Dạ, xin mời chị.
Tôi cũng mới học cái câu này, tôi mới ngồi suy nghĩ nãy giờ thôi, chứ tôi hồi trước thì tôi không được nghe. Thì tôi hiểu cái hạnh phân bù là về, tôi phân tích vậy nè. Hạnh là cái hạnh của mình rồi ha. Mình tu hành thì mình có cái hạnh sao đó mình tự biết rồi. Cái phân đó thì để làm mà phân tích ra những cái gì mình thấy, mình nhận được. Còn cái bù đây là cái luật bù trừ đó, của nhân quả đó, cái luật nhân quả. Mình thấy cái gì đến với mình thì mình phải hiểu cái việc sự việc đó, mình phân tích để mình hiểu cái việc đó là nhân quả họ đến với mình, cái nhân mình đã gieo cái gì thì bây giờ phải bù trừ cái đó. Thì tôi hiểu vậy đó, nhân mình đã gieo xấu thì bây giờ mình gặp bạn xấu, còn nhân mình đã từng gieo tốt thì mình sẽ gặp bạn tốt, như vậy thôi. Tôi hiểu vậy đúng không anh? Phân tích và bù trừ đây là cái luật
con nhân đồng quả. Ý con đồng ý với cô tươi, con thấy luật cái nó quả cũng có lý luôn đó. Có lý đó, có lý.
Quả của trời rất là chính xác, không có lọt.
Vậy kêu hạnh gì? Kêu hạnh gì? Giờ là kêu hạnh gì cô? Gọi là tiếng Việt kêu là hạnh gì?
Tôi phân tích nè, tôi phân tích để những cái sự
phân tích thì ai phân tích cũng được, nhưng mà cái hạnh gì?
Không, tại vì ở đây cái vấn đề là nó có chữ hạnh nó đi chung với
hạnh là cái hạnh mình là cái hạnh tu của mình đó chị. Cái hạnh của tôi mình
không phải
mình tu mình nhịn nhục nè, hạnh nhịn quà, hạnh nhịn nhục,
hạnh chữ.
Dạ, cái hạnh đây là nhiều lắm.
Phân tích chữ. Cô tôi biết
mình
không,
tu sâu lắm, nó thâm sâu lắm.
Bây giờ ai nói trước? Bây giờ chị tươi nói trước đi nha, nói hết đi rồi tươi đi nói.
Dạ, tôi nói. Bữa nay tôi mới suy nghĩ, tôi học cái câu này thôi chứ đó.
Dạ, chị nói rồi, chị có gì?
Tôi suy nghĩ
nói
tôi thấy
em
gì
không?
Nè.
Chị có gì?
Dạ, thì đây cái hạnh đây nè, cái hạnh của mình rất là nhiều nè, mình phải tập mình tập nè, hạnh nhẫn nhục nè, hạnh nhẫn hòa nè, hạnh trì tâm niệm Phật nè, rồi hạnh phải biết thương yêu tha thứ, hạnh phục vụ, nhiều hạnh lắm trong 10 điều tâm niệm của thầy mình dạy đó. Rồi bây giờ cái hạnh là những cái đó đó, mình phải luyện những cái đó cho được đó, thì mình mới biết phân giải những cái sự việc xảy tới cho mình, phân tích phân giải những cái gì tới với mình hàng ngày, người ta đối xử với mình tốt, người ta đối xử với mình xấu, hoặc mình ở trong một hoàn cảnh môi trường nào, mình phải biết chấp nhận hay không chấp nhận, cái đó là mình phân giải. Còn bù đây là bù trừ, bù đây là luật trời, rất là chính xác, phải bù cho mình hết tất cả những gì mình đã làm ra. Mình làm tốt thì mình nhận được điều tốt. Còn mình đã làm nhiều xấu, nhiều cái trước mình làm xấu mình cũng đâu biết. Thì bây giờ mình nhận được cái điều xấu. Đó là luật bù trừ của trời đất. Giải thích ra là luật nhân quả đó anh. Thì tôi hiểu vậy thôi. Bây giờ tôi đang ngồi đây học, tôi suy nghĩ, tôi nói ra thôi chứ đó giờ tôi không biết câu này thiệt đó. Rồi xin hết.
Rồi cảm ơn chị. Eli muốn nói gì thêm?
Em muốn hỏi chị gì? Cái hạnh đó gọi là hạnh gì? Phải có cái từ đó, có hiểu không? Có như hạnh đó là ai cũng
nhiều
hạnh
đó chị, tôi nói nãy giờ chị hạnh
không
chỉ
phải,
chỉ là
phải.
Chị gom hết, chị gom hết
thì cô là gom lại.
Dạ,
lấy cái tay quên hết không phải.
Dạ, thâm sâu lắm thầy, nó mình thâm sâu lắm
không phải,
mình phải tu tu tới nỗi mình hiểu được những cái điều đó.
Rồi bây giờ đi nói đi rồi tới chị Tươi nói sau nha.
Dạ. Mọi người cô nói hỏi thôi. Cô Tươi á, cô phải hiểu dạ. cái từ. Tại vì khi hạnh á, tiếng Việt mình nó rất là rõ ràng. Tiếng Việt mình nó có ba cái hạnh thôi. Hạnh Bồ Tát, dạ. hạnh hy sinh, hạnh cứu độ thôi. Còn cái chữ dạ. phân tích của cô đó là trong từ điển nó giải một đống rồi. Hồi nãy cô dạ. nói rồi mà tại cô không tập trung nghe. Những cái hạnh dạ. đó vô cái câu này nó không có đúng. Tại vì ví dụ mình nói hạnh phân tích, bù đắp lại những cái gì thiếm khuyết. Những cái đó, cái hạnh đó nó không có, nó không có hiện hữu cái chữ đó ở trong cái từ điển tiếng Việt. Cô hiểu không? Cái đây là cái chữ của người Hoa. Cái chữ phân bù là của người Hoa là phân tách và bù đắp. Đó là cái chữ đó đó là mình giải được nhưng mà nó không có vô được cái chữ tiếng Việt. Tại hạnh là hạnh gì chứ? Ví dụ nói cô ở có cô có hạnh hy sinh, cô có hạnh cứu độ, cô có hạnh Bồ Tát. Đó là tiếng Việt nó nói rất rõ ràng có ba cái từ đó nhưng mà không có cái hạnh phân bù. Cho nên mình phải hiểu, mình phải diễn giải nó đi vô theo cái hạnh mà mình hay sử dụng chứ không phải mình diễn giải theo cái lý của mình.
Bây giờ mỗi người cái này nó hơi khó, thành ra mỗi người thì theo trình độ hiểu của mình thôi chứ mình cũng không có thể nói được cái nào. Thì Eli thấy là cái nào mà ráp được vô nhiều thì thấy cái đó đúng, còn cái gì chị Tươi thì chị phân ra từng chữ gì chị nói thì thôi mình cũng, cũng
bây giờ chị đi. Nói trước đi rồi em xin phép rồi nói sau.
Dạ để em cái nghe, em cho nguyên cái bài này cô giải được nghe, tại vì thầy dùng tới 8 lần lận để cô đọc cho cô nghe tại sao nó không hợp với những cái đó.
Dạ.
Rồi. Ở đây có 8 lần thầy dùng ha. Thực hành chân pháp tự phân bù. Tâm thành tự giải trí phân bù, bình tâm tiến hóa tự phân bù, hành thông chân pháp tự phân bù, càng tu càng tiến tự phân bù. Thì á, mình vô đây á, mình áp vô những cái câu này á, thì nó dễ, nhưng mà vô cái hạnh là nó khác. Ví dụ mình nói càng tu càng tiến, mình tự phân tách được, bù đắp những khiếm khuyết như hồi nãy mình nói là cái đó được. Ha, cái đó mình nói được, nhưng mà khi tới cái hạnh là nó khác. Cái hạnh là nó đã khác một cái nghĩa rồi. Có nghĩa là mình phải phân tích làm sao cho nó hợp với cái thực tế mà người Việt mình hay xài. Chứ còn mình nói mình cái hạnh đó là ai cũng biết rồi. Hạnh theo cái từ điển nó đã ra giải rất là rõ ràng rồi. Ai cũng biết mình có những cái hạnh gì trong cái con người mình biết rồi. Cái đó là đúng rồi. Nhưng mà nó không có hợp với những cái câu khác. Khi vô như vậy á, nó ra rất là nó không có logic. Nó không có logic. Mình giải thì được, mình giải lý thì được. Nhưng mà vô cái câu thơ ra nó không có ra. Nếu mà giải lý thì được nha, giải chữ thì đúng, nhưng mà vô cái câu nó không có áp vô, nó không có ra. À, ý con là vậy đó cô.
Rồi chị nói hết rồi, em được phép nói tiếp không?
Nói đi chứ.
Dạ, em nói theo cái sự hiểu biết của em thôi, bây giờ xin lỗi. Tại vì em hồi trước giờ, hồi xưa ở Việt Nam em học theo văn toán đó chị. Em học về toán không à? Em học đại học khoa học cũng toán. Thành ra xin lỗi hồi đó giờ em không có biết nghiên cứu tự điển hay đạo nho hay gì trơn á. Rồi qua đây thì em tu theo thầy, thì thầy, không phải qua đây nha, em ở Việt Nam đã tu theo thầy rồi, từ 30 tuổi em đã tu theo đạo này rồi. Thì bây giờ cái câu này em thấy nó có hai phần, thâm sâu tự hiểu. Tới đây thôi, mình hiểu bốn chữ này, thâm sâu tự hiểu là cái gì? Đó, thâm sâu ở đây nó nghĩa nó sâu lắm. Mình tu để mình tự, mình hiểu, mỗi người hiểu một cách khác nhau. Hay trình độ học vấn, hay trình độ tu học của mình tự hiểu khác nhau. Rồi cái hạnh phân bù này đó, ba chữ này nó khác nhau. Thì cái hạnh này đó, thì theo em nghĩ, em hiểu là cái hạnh này nó nhiều lắm, cao siêu lắm. Mà bây giờ điển hình trong cái 10 điều tâm đạo của thầy thôi à. Mình thực hiện những cái hạnh này có được hay chưa? Có hết được 10 điều tâm niệm của Đức Thầy dạy mình hay chưa? Rồi cái phân đây đó là mình phải biết, mình tu học, mình phải biết phân giải, phân tích những cái gì. Hằng ngày, đạo đời phải song tu, thầy dạy mình vậy đó. Hằng ngày, tới với mình rất là nhiều bài học. Mình phải biết phân giải những cái đó. Đồng thời mình phải hiểu cái chữ bù ở đây nè, là bù trừ, là luật trời. Luật trời thì rất là công minh. Dạ, theo em hiểu vậy đó. Em nãy giờ em suy nghĩ em hiểu thôi, chứ em không có biết cho trong từ điển nho gì, em không có biết nghiên cứu mấy cái này. Vậy thôi em có biết vậy đó. Bù trừ là cái luật của trời đó, là luật trời. Để cho mình biết, mình phải hiểu những cái gì tới với mình là luật trời. Mình phải chấp nhận nó. Luật của mình làm điều gì tốt thì mình hưởng được cái tốt. Mình làm điều xấu từ tiền kiếp, mình nhiều kiếp lắm. chứ đâu phải một kiếp
thì
này
cái
đâu.
Đó là chị, mình đang luận về cái luật nhân quả rồi, thì bây giờ
là luật nhân
biết,
quả
không, không biết mình ráp vô cái này có được không, thành ra cái đó
anh
mình
bảo.
Cũng không có biết
thì tôi hiểu vậy thì tôi nói vậy thôi. Dạ
rồi, vậy
anh em... bảo cho em
ý kiến nha,
em hỏi cô Tươi à, hỏi cô Tươi dạ. Sang anh Tươi
Eli,
em hỏi
dạ.
Cô Tươi
Eli nói trước dạ. Đi rồi anh Tươi nói sao nha.
Em hỏi cô Tươi, ông cô Tươi nói 10 điều tâm đạo cô Tươi có nhớ không?
10 điều tâm đạo thì em nhớ chứ chị.
Dạ nhớ, sao cô nói cho con nghe đi.
Rồi để tôi nhớ tôi đọc nha. Nhịn nhục và cần mẫn, dứt khoát thích tình lục dục, tha
rồi
thứ và thương yêu.
Dạ.
Rồi bố thí và vị tha.
Trời.
Rồi đối đãi thực tâm, bố thí và vị tha, nuôi dưỡng tinh thần phục vụ tối đa.
Cái đó là
trong đó
cái bốn á. Chị lật ngược cái gì, lật ngược cái bốn với cái năm mà đó.
Dạ. Yeah. Rồi vậy nói lại. Nuôi dưỡng tinh thần phục vụ tối đa, xin lỗi bảy mấy tuổi rồi nha, thuộc cũng mà mai lắm.
Còn minh mẫn mà còn nhớ rồi. Vậy là còn minh mẫn lắm mà, bảy mấy ăn nhậm gì tám mấy cũng còn nhớ mà thôi gì.
Đối đãi thực tâm và lễ độ. Rồi yeah. Sống tạm để cứu đời, không phải để hưởng thụ.
Đúng rồi.
Giữ tâm thanh tịnh bất cứ trường hợp nào xảy đến.
Không, cái đó chế, cái đó chế. Cậu đâu có mình. Giữ tâm thanh tịnh thôi.
Mọi điều thấp thịnh. Thật ra cái nào có lên thì những kia có
cái bản này luôn. Trong mọi trường hợp.
Giữ tâm thanh tịnh bất cứ trường hợp nào xảy đến. Quên mình thì niệm lục tự.
Trong
hòa tan trong khổ để mưu cầu sức tâm. Rồi.
Không.
Đó.
Hòa tan trong khổ mưu cầu sớm thức tâm.
Thấy có cái bản này luôn, tôi chụp hình luôn á.
Phải đọc trong đầu, phải đọc trong đầu.
Mấy chị coi lại đi, mấy chị
hỏi lại. Không, mới hỏi mới coi lại, con là nhớ trong đầu luôn. Nhưng mà có cái chế chỗ là giữ tâm thanh tịnh thôi. Cái bản mà em bà anh bảo đưa cho em là giữ tâm thanh tịnh.
Không,
mấy những
tâm,
cái hoàn cảnh xảy ra,
giữ tâm thanh tịnh trong mọi trường hợp xảy ra, đúng rồi.
Thì đó là bất cứ trường hợp nào.
No, no. Anh bảo gửi cho em cái bản màu vàng không có.
Vậy là
bản màu vàng không có.
Cái coi lại cái, tôi chụp hình cái bản này.
Phải coi lại mấy cái bản đó, coi bản nào chính xác chứ nó bị tâm sao thất bổn rồi.
Vậy đó hả? Dạ, 10 điều thực hành tâm đạo là vậy đó.
Nó bị tâm sao thất bổn rồi, phải coi lại coi bản nào trúng này. Khổ dạ. Vậy.
Khi mình nói ra là phải nhớ lào lào nha cô. Bây giờ
dạ,
cô
đó.
Là vậy là giỏi lắm rồi đó, cô giỏi rồi đó.
Hỏi 7 mấy tuổi tôi nhớ được.
Giỏi lắm mà, còn minh mẫn lắm mà.
Dạ, tôi
còn giỏi lắm à.
Thất tu.
Cái này tới 8-90 cũng còn nói được mà, không sao đâu. Theo tôi thấy, cái máy tốt như vậy là 8-90 cũng còn nói được.
Thôi tu sửa tu học thôi, rồi xin lỗi cái điện thoại tôi sắp hết pin
rồi. Rồi anh Tươi muốn nói gì?
Tươi có ý kiến nè, cái hạnh vân bù á, là cái ý kiến tôi là cái phần hồn của mình nó phải tu cực khổ lắm, có thanh nhẹ thì lục căn lục trần nó mới nghe mình, chứ nếu mình nói lý thuyết không nó không có nghe mình. Còn nói về đời, nếu mình nói về nó hướng rộng ra thì cái từ quan mình á, mà mình không có đó thì mình không có thể nào giúp cho mọi người được. Khi mà mình giúp cho người ta thì mình phải lãnh cái phần trượt của họ, cho nên cái sự phân bù của thanh và trượt nó ở chỗ đó đó.
Nó
gọi là hạnh phân bù.
Cái này mọi người có thể diễn giải theo cái của mình á, thì chắc cũng dài lắm mà thôi. Mọi người nói cái của mình ra đi rồi mình qua câu khác nha.
Dạ, qua câu khác đi. Tại vì thấy bí chỗ này hết rồi.
Bí hết rồi, mỗi người ra một kiểu đó thì mỗi người ra mấy chục kiểu đó, nhiều lắm mà không có thì giờ đâu.
Chế rồi, thôi tiếp tục câu tiếp đi.
À, mình không có cái gì mà chắc chắn để mình nói nó trúng hay sai, mỗi người hiểu theo cái cảm nhận của mình vậy thôi. Rồi.
Với lại có cái nên bảo có một cái ý kiến là tất cả những cái gì mình nghiên cứu là mình phải nghiên cứu cho có cặn kẽ. Cái ý mình nói ra là đúng hay là sai là tất cả mọi người đều có thể biết được. Và ở đây mình không có nói chữ lý thuyết nha anh Tươi. Ở đây mình không có, chỉ có đào sâu đạo pháp chứ không có lý thuyết. Ở đây tất cả mọi người ở đây không nói được cái từ lý thuyết.
Không, sẵn đây tôi mới hỏi luôn cái câu này, nó hay lắm mà sáng
đó.
Hỏi rồi. Khi nào á gọi là lý thuyết mà khi nào là pháp lý? Cũng một cái lời nói đó, mà khi nào mình gọi nó là lý thuyết, mà khi nào mình gọi nó là pháp lý? Rồi anh Tươi trả lời đi.
Cái pháp lý mình phải có thực hành đó, không gọi là đúng. Còn nếu mà mình nghe biết này nọ kia rồi coi sách ấn chứng nhưng mà mình không có thực hành á.
Bây giờ mình nói đến những cái lời giảng của thầy nè, khi nào mình gọi nó là pháp lý mà khi nào mình gọi nó là lý thuyết, cũng một lời nói đó.
Cái pháp lý là mình phải có thực hành, phải thực hành. Còn nếu mà không có thực hành đó, thì không có lý thuyết, là chỉ là lý thuyết.
À, thành ra mình phải nói cho nó rõ ràng, khi mà mình người có thực hành đó, mình không có thể nói đó là lý thuyết, đó là pháp lý. Mình phải đào sâu pháp lý, mình phải đào sâu chân lý, cái đó là khác. Còn cái người mà đi học lý mà không hành đó, là họ đâu có đem vô tâm được. Thành ra cái đó họ không làm được, mà họ không đem vô tâm được, họ không nhớ được. Thì nó nói lung tung hết trơn, không bao giờ nói chính xác cái lời của thầy được. Những cái lời của thầy, những cái bài kinh kệ đó, mình muốn đem vô tâm, mình phải làm cái gì? Mình muốn đem được, thầy nói mình muốn đọc mấy cuốn sách đạo này, mình muốn học, mới nghe mấy cái lời giảng của thầy, mình muốn đem vào tâm của mình phải làm cái gì?
Mình phải niệm Phật anh ạ. Trong kinh A Di Đà thầy có nói niệm Phật thì sau này đọc bao
qua
nhiêu
mình có học tâm.
Qua mình có học á, thầy nói mình phải niệm Phật mình mới đem vào tâm được. Tại sao mình niệm Phật mình đem vào tâm được, mà mình lý thuyết là mình không có đem vào tâm được? Lý thuyết là mình không thực hành á. Tại sao mình niệm
Phật không bộ đồng khai thông bộ đầu, khai thông khối óc thì mình dọn dẹp sạch sẽ, mình trống thì mình có chỗ để mình đem vào tâm.
Tại vì những cái đó là chân lý, mà chân lý nó là thanh, mà mình cái đầu mình rác không, làm sao mình chứa đồ thanh được? Thành ra mình phải thực hành là mình phải niệm Phật, mình mới có chỗ chứa, mình mới đem vào tâm, mình mới làm hành trang đem đi theo chứ. Chứ không phải mình đi xuống dưới địa ngục rồi lúc đó mình quên hết rồi. Nếu mà mình không đem vào tâm á, mình qua cõi bên kia là mình quên hết rồi, mình đâu có nhớ. Thành ra mình phải phân biệt giữa cái mà lý thuyết với lại cái mà không chịu. Tại vì nhiều người ta nói bây giờ thầy nói tu pháp vô vi này chỉ cần thực hành thì họ chỉ hành pháp thôi, họ không cần nghiên cứu về cái đạo pháp. Thầy nói cái đó là lý thuyết đó, phải có thận trọng cái chỗ đó, đó cái chỗ đó là dễ bị gạt cái chỗ đó đó, tại vì mình không hiểu rõ. Lục căn trần nó nói thôi cái này là lý thuyết, khỏi cần học. Mà trong khi đó thầy nói mình muốn tu cái pháp này á, cái chữ đầu tiên là pháp lý. Pháp lý là phải làm gì? Pháp lý vô vi khoa học quyền bí phần pháp. Chữ đầu tiên pháp lý là làm gì?
Phải hiểu nghiên cứu cho rành rẽ.
Nghiên cứu cho rành rẽ là phải học dữ lắm mới nghiên cứu được. Nên khi mà mình nói tới cái sự nghiên cứu là mình phải đào sâu lắm, mình phải coi nhiều lắm, chứ không phải là mình nghe có một cái là mình nói đủ rồi. Mấy người nghiên cứu, người ta nghiên cứu đủ thứ khía cạnh hết, chứ không phải là nghiên cứu là đọc một cái thôi người ta nói hiểu rồi. Nghiên cứu là phải học nhiều lắm mới kêu là nghiên cứu. Mấy người mà tìm kiếm, người ta nghiên cứu, người ta đào sâu lắm, người ta tìm đủ hết mọi khía cạnh mới gọi là nghiên cứu. Còn nếu không là mình chỉ học thôi, mình học một chút xíu vậy thôi, mình nói đủ rồi.
Hai trăm mấy bằng đủ rồi hả?
Nói thành ra nhiều người sai lầm là bằng cách họ nói bây giờ tôi chỉ cần thiền thôi à, tôi hiểu hết. Nhưng mà đâu có hiểu hết được, không có học đạo làm sao mà biết. Những cái lời băng của thầy đâu phải nói cho mấy con cát nó nghe đâu. Thành ra mình nói cái chữ lý thuyết là mình là những người không thực hành á, thì cái đó nó trở thành lý thuyết. Mà những người thực hành nó nghiên cứu là kêu bằng đào sâu chân lý, nó khác. Chứ không phải là những cái lời của thầy là lý thuyết, không nên nghe, không nên đem vào tâm. Cái đó là sai. Rồi tiếp tục.
Cho em có ý kiến anh Bảo.
Ừ.
Cũng như giống như là mình đi học cũng vậy đó. Ví dụ như người, cái thời gian mà mình ngồi mình học, mình đi tìm sách báo để mình học, hoặc là mình vô thư viện mình kiếm sách mình học, mà mình không chịu làm cái chuyện đó, rồi mình đi chơi, mình làm chuyện này chuyện kia, khi mà người ta học, người ta qua mặt mình á, thì mình khó chịu, mình nói nó biết gì đâu, nó đâu có biết gì đâu. Đó cũng giống như trong đạo cũng vậy đó. Trong cái thời gian người ta đi chơi, người ta làm chuyện này chuyện kia, thì mình tự phải đào sâu, phải nghe mỗi ngày ít nhất từ 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng, 6 tiếng. Mình đào sâu rồi mình nghiên cứu, rồi mình phân tích, mình mới lượm lặt. Thì cái thời gian nó rất là dày, từ năm này qua thăm nọ gần 6 năm trời, cho nên những cái đó người ta tích tụ trong cái đầu cũng rất là nhiều. Anh Bảo là mừng hơn 10 năm em biết, cái đó là cái thời gian nó người ta tích tụ. Trong cái thời gian đó mình không có tích tụ bằng người ta thì mình khó chịu với những cái gì người ta nói ra. Cái đó cũng có nữa, có những người không có sự thanh nhẹ đó, người ta không có chấp nhận những cái gì mà xảy ra trước mắt người ta, là tại vì người ta nói ủa sao mà nó nhanh quá. Thật sự không phải là nhanh, cả một cái quá trình, mỗi một ngày, một năm là 365 ngày, mà mình bỏ mỗi ngày từ 2 tới 6 tiếng, nó khác với một người bỏ một ngày có 2-30 phút. Một cuốn băng một tuần ra có 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi là maximum, mà nghe không hết trên một ngày thì có nghĩa là cái thời gian mình đầu tư cho nó quá ít. Mà cái người mà người ta đầu tư nhiều hơn thì người ta sẽ lượm lặt rất là nhiều thứ, người ta mới hiểu được, người ta mới đào sâu được. Còn thí dụ như mình chỉ nghe được bao nhiêu đó thôi, mình chỉ nghe những cái gì người ta đã làm sẵn thôi, rồi mình cứ nói người ta không có chấp nhận.
Thiệt ra có. Thầy nói cái cục băng của thầy á, thầy giảng ra hay là lúc mà thầy giảng á, có người á, nghe không hiểu gì hết, 6 năm sau mới hiểu được chút. Có người hiểu được 10%, có người hiểu được 20%. Cái đó là do đâu? Do đâu mà nó có sự chênh lệch trong cái sự hiểu biết của mọi người khi mà nghe thầy giảng? Người tu phải hiểu cái đó, cái đó là căn bản của người mà bước vô tu. Tại sao mà nó có cái sự chênh lệch đó? Tại sao thầy nói có người hiểu được, có người không hiểu gì hết? Có người hiểu được 20%, có người hiểu được 30%, có người 10 năm sau mới hiểu được chút xíu, là cái lý do tại sao? Cái đó gọi là cái gì? Trong đạo gọi là cái gì?
Cái hồn nó tu lâu rồi, hay là tu
tiền kiếp có tu.
Căn cơ.
Căn cơ.
Mỗi người nó có cái gốc, mỗi người nó có cái căn cơ. Mà khi mình nói tới căn cơ là nói tới cái trình độ. Thành ra nó không có nói tới cái tuổi tác hay là cái số năm thiền tại thế gian. Tại vì nó tính nhiều kiếp chứ không phải là tính trong một kiếp này. Bởi vậy nó mới có sự chênh lệch đó. Thành ra mình nhìn nó mình không có biết được. Thành ra cái đó là khó biết lắm. Mà người tu là cần phải biết cái đó là cái căn bản của người tu. Phải biết cái trình độ. Cái trình độ cái là do cái căn cơ. Tại sao thầy xuống đây có chút xíu à? Thầy làm có mấy tháng là thầy xong rồi. Mà mình làm như thầy mình làm không được. Tại sao ổng ngồi 10 tiếng, 12 tiếng ngồi niệm Phật được mà mình làm không được? Nó khác nhau ở chỗ nào? Cái ý chí điều luyện quá nhiều năm rồi. Thành ra nó khác với cái người mà mới vô, thành ra không có biết được. Thành ra thầy nói sau này á, sẽ có nhiều người á, giỏi hơn mình á. Họ tới họ mới có thể phát triển được cái pháp vô vi này chứ. Bây giờ mình ở đây là mình quá dở rồi. Bây giờ mình cũng sắp đi hết trơn rồi. Làm sao mà mình truyền lại? Làm sao mình truyền lại? Mình nói thiệt á, bây giờ mình thấy mình không còn bao nhiêu thời gian để tu hết trơn á. Mà bây giờ mình trình độ như vậy là mình đâu có làm gì được. Nói thiệt, bây giờ mình ráng mình học được cái gì, mình làm được cái gì mình làm thôi chứ. Cái trình độ của mình á, nếu mà bề trên mà dựa trên mình để phát triển vô vi á, là tôi thấy tiêu rồi. Nhưng mà cái chuyện đó ông trời ông làm, ông sẽ gửi những người giỏi xuống, nó đã sẵn sàng, nó chỉ trong nháy mắt một cái là nó xong rồi. Trong khi mình phải dài dạch mấy chục năm mà không ra gì hết. Phải không? Thành ra cái chuyện tu á, nó không phải là một kiếp. Tu là phải nhìn xa, hiểu rộng, phải nghĩ tới nhiều kiếp chứ không bao giờ. Nói tu mà nói lý luận trong kiếp này là cái đó hoàn toàn sai. Là mình không hiểu đạo. Hiểu đạo phải tính nhiều kiếp. Mấy ngàn năm mới, thầy tu mấy ngàn năm mới thành Phật, mới thành đạo. Còn mình bây giờ mình đâu có biết mình bao nhiêu năm đâu. Mà mình biết là có thể là mình còn phải trở lại đây nữa chứ đâu có chắc gì là mình đi luôn đâu. Chưa có bảo đảm đâu. Tới hồi phụ vũ sổ rồi lúc đó mới biết. Mới biết là ông trời là lúc đó ông điểm đạo mới coi có qua lọt hay không, phải không? Thành ra cái đạo nó mênh mông lắm. Ở trên đây thầy nói có cuộc bằng tôi mới nghe, tôi thấy giật mình. Thầy nói bây giờ có đầy đủ sách hết á, Địa Ngục Du Ký, Thiên Đàng Du Ký không đọc á, mai mốt nó loạn lạc kiếm đọc cũng khó lắm. Chứ không phải là lúc nào mình cũng có đầy đủ điều kiện yên để cho mình học đạo đâu. Thầy nói mai mốt nổi ở thế gian này thôi. Không á, thầy nói cũng khó lắm á. Còn nếu mà mình đi rồi qua bên kia đâu có sách đâu. Là muốn học nữa cũng không có mà học. Nhiều khi mình có sẵn mình không học. Nhưng mà tới hồi lúc mà mình hết rồi, mình muốn có cũng có. Mình đi xuống kia. Thầy có nói cái cuộn băng mà thầy nói là sau này mình xuống dưới mình nghe giảng giống ông Tám. Nghe cái Quan Âm giảng giống ông Tám. Lúc đó mình khóc. Tại vì ở đó mình biết mà mình không làm. Mình tiếc á.
Anh bảo nhưng mà đúng em cũng có nghe cái đó, nhưng mà thầy nói không giờ mặt ai, không giờ mặt, em nghĩ không phải thầy, thầy đâu không?
Thầy, thầy đi ngang này,
thầy không có giờ, không thèm giờ mặt luôn. Thầy là thầy mình đó hả?
Thầy mình.
Bởi vì thầy đem sách tới nhà.
Chỉ là họ thầy đã làm hết rồi mà tại mình không làm nữa, cái đó lỗi tại mình thôi. Bây giờ thầy nói cũng như là mấy vị kia nói tôi đâu có lợi đệ tử này.
Thì năm có đó anh Lâm.
Phải không? Mấy người kia nói người ta đâu có lợi đệ tử này.
Thầy không giờ mặt người ta hả?
Không giờ mặt luôn. Nghĩa là mà xuống dưới là mình không, cái luật là luật à. Thành ra cho mình đầy đủ. Mà mình không làm á. Con cuồng băng ngàn qua mình nghe đó. Thầy nói
đó.
Tội nghiệp thầy không? Thầy nói hết rồi. Thầy dân hết rồi. Mà không chịu làm. À, thầy hỏi tội nghiệp thầy không?
Tội nghiệp thầy không?
Thầy có găng tới hết găng.
Tội nghiệp thầy không? Thầy nghe cái câu đó.
Thầy có nói một người tu ảnh hưởng 3 đến 4 người. Rồi bây giờ cái clip mới nữa thầy nói một người tu ảnh hưởng 4-5 ngàn người. Mình nghĩ mình làm nổi không? Chỉ có ông thầy làm là không ai làm nổi.
Chỉ có ông thầy làm thôi. Nhưng mình đâu là mình đã thấy cái sắp mãn khóa rồi mà mình tu chưa có tới đâu hết trơn. Là mình thấy là yếu lắm rồi. Thành ra phải cố gắng tối đa thôi. Rồi.
Dạ, tiếp tục.
Trì tâm niệm Phật tâm tự giác. Trì tâm niệm Phật ở trong này nó nói gì? Làm sao để mình trì tâm niệm Phật?
Không biết có sắp xếp bằng qua tại vì anh bảo cho học cái khóa niệm Phật cái hôm nay ra cái này thì em nghĩ thì có chỉ có cái pháp niệm Phật mới là quá giải được, mới là mình thấy được cái sự thanh diệu của trời đất mà mình mới liên
bây giờ, liên hệ. Bây giờ mình ôn lại coi tại làm sao mà mình trì tâm niệm Phật được. Bây giờ mình
kiên trì, mình phải kiên trì, giống như là kiên trì dạy dỗ cái lục căn lục trần của mình cho nó niệm Phật á.
À,
phải không anh? Kiên trì. Cái chữ trì tâm đem nghĩ là chắc là kiên trì.
Phải trì tâm dữ lắm nha thầy, tại vì thầy nói mình ngồi đó mà cái tà khí, cái trược điển nó xâm lấn mình, nó trâu vô tư tưởng mình bất cứ lúc nào. Mình ngồi ở đây vậy với cái tà ý, tà tư tưởng xấu á, nó xẹt vô cái tư tưởng mình của bất cứ lúc nào. Thành ra nếu mà mình không có trì tâm niệm Phật á, là mình bị nó xâm lấn liền. Ngày qua cùng băng mình nghe đó. Nghe lại cái cùng băng mình post lên, anh post lên trên Vovinet, nó nghe lại thì có nhiều cái đoạn hay lắm á. Thầy nói mình đang ngồi vậy nè mà nó tự nhiên cái tư tưởng nó xẹt vô đó, trong trong tư tưởng của mình đó, là mình đang bị tà xâm. Những cái tư tưởng xấu nó phóng vô, nó xẹt vô tâm tâm mình liền. Thành ra nguy hiểm lắm. Thành ra thầy dạy mình phải trì tâm niệm Phật. Là cũng
quay quay tà đó là đâu phải từ cái tụ lục căn lục trần của mình hay là không, từ là ở ngoài
đó, cái đó bên ngoài nữa,
ngoài nữa. Wow, ok, giờ để em nghe lại.
Ở bên trong thì nó phóng lên là tùy theo cái trình độ của tuổi trong rồi, mà còn cái tuổi bên rồi. Ngoài nó xen vô nữa.
Wow, okay.
Không biết ngày qua anh có cho nghe cái đó không, anh quên, anh có để trong cái folder của anh mà anh biết có không, nếu không có anh sẽ để cho nó lên luôn.
Vậy anh để lên, em chưa nghe cái phần đó.
Để anh ráp vô luôn cái phần đó đi. Tại vì ngày qua anh có để trong cái folder của anh mà anh biết có cho nghe không. Chưa, hình như chưa.
Mấy chị Elise có confirm em nhớ là như không
chưa,
có nghe.
Chưa.
Rồi, ok.
Anh có mà anh chưa cho nghe.
Trong cái cách luyện niệm Phật em có đưa. Em có đưa 2 tuần tới có trong đó. Còn nếu anh bảo muốn đưa lên thì cũng được.
Để anh đưa lên trước đi cho ai muốn nghe nghe. Ra nó mình bị, mình không có trì niệm là nó nguy hiểm, từ trong mà bên ngoài cũng tấn công nữa. Xẹt lẻ lắm á, xẹt lẻ lắm á. Những cái tư tưởng mà trượt nó xẹt lẻ lắm á. Xẹt cái nó nhảy, nó xen vô liền à. Ra trì tâm niệm Phật, tâm tự giác hành la. Lúc nào mình cũng bảo vệ mình bằng cái trì niệm thôi à. Chứ không có cái gì mà nó bảo vệ mình được hết á. Thành ra phải ráng.
Vậy anh Bảo nói là em biết là chị mình khi mình đến những cái chỗ mà có tà khí hay gì thì mình sẽ cảm thấy nặng, nhưng mà khi mà mình ngồi niệm Phật cũng bị hay sẽ bị, anh nói là rõ ràng chưa nghe rõ.
Nhiều khi mình đang ngồi vậy nè, mình đang ngồi niệm Phật nó xẹt vô á.
Ngồi niệm Phật mà cũng bị xẹt luôn.
Thành ra mình biết là mình giải, thầy nói giải nó ra liền, đẩy nó ra liền.
Yeah.
Mình không có để cho nó phát triển, tại vì nếu mình chấp nhận cái tư tưởng đó là mình sẽ phát triển nó ra. Nếu cái tư tưởng nó xấu, nó xúi vào đầu, ví dụ bây giờ cái tư tưởng Cẩm Tú đang niệm Phật tự nhiên nó nói là vô phá cái ông này đi, cái tự nhiên cái trong đầu mình theo nó đó, cái nó phát triển cái mình theo nó, còn thầy nói dẹp nó ra liền, không có cho mà cái tà điển xâm nhập mình.
Vậy làm cách nào để mình biết lục căn lục trần nó kêu nó ra thì gọi là gì? Nó lên ý kiến hoặc là khi nào mình biết đài vô?
Thì bây
thầy
giờ
có nói không anh?
Không, thầy không có nói, nhưng mà cái mà nó phát lên á thì có đó thầy có nói ở trong mà thầy có nói ngoài nữa. Thầy nói nó bây giờ cái bản thể cái đó qua anh có cho nghe đó. Thầy nói là mình đâu phải mình đâu. Nhiều khi mình đang ngồi ở đây nè, tư tưởng ở dưới chập nó nghĩ này chập kỹ kia như nọ, nó phóng lên nhiều cái tư tưởng lắm, tại mỗi đứa nó đề nghị lên cái.
Cái đó em có nghe.
Rồi
có nghe.
Rồi cái mà thầy nói từ ngoài vô nữa, hai thứ lần.
Thì bà mới đang muốn hỏi anh là làm cách nào để mình biết được là khi nào là của cái tụi lục tặc của mình, khi nào là của cái tà cái ông ngoại đưa vô.
Thầy
đó, chưa nói hả? Mình phải tự tìm hiểu hả?
À, là mình phải biết là khi mà có những cái tư tưởng nó dù cho ở cái tà nó vô là những cái tư tưởng ngoại xâm nó khác, nó dữ dội hơn. Những
wow.
Cái, những
cái anh ví dụ đi cho dễ hiểu luôn.
Thầy không có lấy ví dụ, nhưng mà những cái ngoại xâm là những cái tư tưởng ác trược á. Cũng như mình không có cái tự mình á, bản tánh của mình không có ác trược. Là cái đó lục căn trần không có đề nghị được. Nó chỉ đề nghị cái nào dính líu tới cái bản tánh của nó thôi. Phải không? Còn những cái mà không phải bản tánh của mình, mà nó xúi mình làm những cái chuyện ác được á, là từ bên ngoài đâu. Mà nếu mà mình có bên trong nó hưởng ứng hai cái nó nhập lại là mệt nữa.
Dạ, em biết cái nếu ở trong thì xin lỗi bạn đạo hơi mất thời gian để mình hiểu cho rõ. Nếu ở mình nói bây giờ này là giờ niệm Phật, các con hãy ngồi im niệm Phật theo chủ nhân ông hay chủ nhân bà thì ok. Còn cái ở ngoài vô thì sao nói ta?
Bây giờ cái ngoài vô là mình dẹp ra liền, mình phải trì niệm thầy nói, lúc đó mình phải niệm liên tục. Không có cho nó xen vô, là mình phải trì niệm đó, là đúng như cái chữ trì niệm đó, là niệm liên tục nha. Mình đừng có thả cái kẻ hở, nhiều khi mình niệm mà mình niệm không có liên tục quá nó mới xen vô được. Còn mình niệm liên tục quá là nó không có xen vô được. Mình niệm mà có sơ hở nó mới xen vô.
Vậy là mình phải vừa chống ở trong mà chống ở giặt ở ngoài nữa hả? Ghê quá.
Bởi vậy là mình phải liên tục đó, thành ra rốt cuộc cái người tu mà khá hay không khá là ăn thua cái niệm Phật. Niệm Phật giỏi không à?
Dạ, cảm ơn anh Bảo, vậy em hiểu.
Tại vì mình sơ hở nó mới xen vô được. Còn thầy nói mình niệm liên tục đó, là nó không xen vô được. Thấy không? Không có để kẻ hở. Trì tâm niệm Phật, tâm tự giác. Là sao?
Xin lỗi anh Bảo, em có thêm câu hỏi nữa. Xin lỗi bạn đạo nữa. Ở trong lúc mình giờ niệm Phật, mình đã ấn định cái giờ này là giờ niệm Phật. Phải không anh? Là mình dạy tụi nó chẳng hạn như 5 phút, 10 phút.
Nếu mà mình niệm đều thì không sao, nhưng mà nếu mà ngoài cái giờ đó mà nếu mà mình không có niệm đều á là những cái tư tưởng nó có thể xâm nhập mình bất cứ lúc nào. Nếu mà ngoài cái giờ mình luyện mình không có niệm đều á, thành ra thầy nói mình phải luyện cho tới lúc mà làm cái gì cũng phải niệm, cái đó là kỳ tới mình coi niệm trong động á.
Dạ ok. Ok. Cảm ơn anh Bảo.
Thì tới mình sẽ coi thầy chỉ cách nào để mình luyện trong động. Bây giờ mình phải luyện trong tịnh trước cái đã, phải dạy cho tụi nó niệm được. Khi mà tụi nó biết niệm rồi đó, tại vì nhiều người á chưa có phân biệt được cái nào là hồn niệm, cái nào là lục căn trần niệm. Thầy nói hồn á thì dễ lắm, nó phía trên. Ngày qua thầy nói cái hồn á thì dễ lắm, nói cái nó hiểu, nó là nó niệm mà, nó là nó niệm điển rút rồi đủ thứ á. Nhưng mà ở dưới này nó không biết niệm. Cái vấn đề là tụi nó không biết niệm mà mình không ngay. Mình tưởng vậy là đủ rồi. Mình nói tôi niệm liên tục điển rút tùm lum hết. Nhưng mà lục căn lục trần của mình không biết niệm mà mình không biết. Mà bây giờ làm sao để mình thấy tụi nó không biết niệm? Làm sao để mình thấy được là tụi nó chưa biết niệm? Lấy cái gì đo? Không, nhiều người ta nói ta đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng niệm hết. Đi đâu cũng niệm hết. Này, cái phần hồn niệm được. Nhưng mà cái tuổi dưới này á, chưa có dạy nó là không có, dù cho niệm kiểu đó nó cũng không có đi đâu được, tại vì chưa có đồng thanh tương ứng, chưa có đồng khí tương cầu. Nhiều khi mình muốn làm cái chuyện tốt tụi nó không làm, nó không nghe, nó bác. Mà bây giờ mình làm sao với cái phương pháp của mình, làm sao biết được là lục căn lục trần của mình nó chưa biết niệm? Thử nó bằng cách nào? Mình qua học rồi đó. Bây giờ mình thử nó bằng cách nào mình biết tụi nó chưa biết niệm, chỉ có phần hồn biết niệm thôi. Mà thầy nói chỉ có một phần hồn niệm là không có đi tới đâu hết.
Anh đang hỏi đố hả? Anh đang ôn lại bài hả?
Đang ôn lại bài, đang hỏi lại có hiểu được cái nguyên ý của cái luyện niệm Phật chưa?
Thì em thì mình nói là khi mình ngồi một chỗ mà nó cho mình niệm là mình nói nó ngồi im, nó không có bị tạp, nó không có nghĩ chuyện ở ngoài đó. Là giống như là mình cũng là đó, cái đó cũng phải dày công lắm, đúng rồi.
Bây giờ cái người kia người ta nói bây giờ người ta không có cần ngồi chỗ mà nó cứ niệm đầu rút hoài vậy đó. Rồi bây giờ
là lúc đó là bị tụi nó nói là tụi bị tụi lục căn lục trần giận.
Bây giờ mình sao biết là lục căn lục trần nó biết niệm hay chưa, thì chỉ có nước bắt nó vô ngồi một chỗ.
Ngồi một
không
chỗ.
Không cho nó làm gì hết á. Nó giờ này là giờ rồi thì không có gì làm hết trơn nha. Tại vì nếu mà mình trong động là tụi nó phải làm cái này làm cái kia mình đâu biết được. Là hậu thì tụi nó vẫn làm. Nhưng mà bây giờ vô đây á là chặn không cho nó làm gì á, nó đâu còn chuyện gì để làm. Mà nếu mà nó không niệm Phật á thì nó sẽ đề nghị. Lúc đó mình thấy cái tập niệm nó nổi lên á là mình biết tụi nó chưa có biết niệm. Là chỉ có một mình và hồn mình biết niệm thôi. Nó nguy hiểm ở chỗ đó đó.
Không, giờ sẵn dịp anh Bảo nói vậy em mới thấy là lúc mà mình mới đi làm về mà mình kiếm một chỗ thanh tịnh mà thầy nói đi nói lại hoài cái đó hơi khó. Cái đó ngồi lâu cũng được, em chỉ ngồi không, được 5 tới 10
tập,
phút
thôi. Tập từ từ thầy nói từ từ lên 5 phút rồi lên 6 phút thôi chứ thầy đâu có nói 5 phút nhảy 10 phút liền đâu. 5 phút rồi lâu lâu lên 6 phút rồi 7 phút, rồi 8 phút từ từ chứ. Đâu có cho mình đi nhảy ào khó lắm à. Tại vậy
không, nhưng mà em làm được nhưng mà cái đó là rất là khó đó.
Khó
nhưng nên mà nếu mà mình dục cái vỏ mà mình ngồi được là
thành
cái
ra,
đó là...
Thành ra mình phải luyện là vậy á.
Anh Bảo có nghĩ là cái đó là kiểu gì bị mấy rồi. Ô vậy sao sao vậy? Hơi lâu,
xin lỗi.
Cho
kỳ sau đi. Kỳ sau học tiếp cái đó nha. Trì tâm niệm Phật, tâm tự giác. Có gì nói thêm không? Tâm tự giác là tự hiểu. Thì đó mình niệm Phật thì nó mở trí, nó mở đại trí, nó mở trí rồi từ từ nó đi tới đại trí. Đại trí là cao, đại trí của Đức Phật Di Đà đó, làm sao mình hòa lên để nó mở cái thức hòa đồng, nó phá mê phá chấp. Khi mà nó mở được cái thức hòa đồng là nó phá mê phá chấp, thì lúc đó nó mới sáng suốt, nó mới quy được, rồi nó sáng suốt, rồi nó mới tự giác được, chứ nếu không đâu có thấy được. Là đi tới cái sự giác là đi tới cái sự hiểu biết cao siêu rồi, hiểu đạo nhiều rồi. Có ai đóng góp gì thêm không?
Ủa, Bảo Khanh Hồng Đức sau gần cả tháng này không nghe lên tiếng à? Bảo Khanh Hồng Đức anh Nam Cali á, sau gần cả tháng luôn em để ý á.
Chắc lúc này
đang... niệm Phật sướng hơn chứ, niệm Phật sướng hơn chứ.
Lúc này đang tình khẩu à.
Tự giác thường thầy hay nhắc là sửa lấy mình. Khi mà sửa được mình á thì mình mới giác tha được.
Tự giác và thì giác tha nói, là mình hiểu
tự
mình.
Giác. Tự giác trước rồi mới tới giác tha.
Ừ.
À, mình sửa lấy mình dẫn độ cái phần ở dưới này lên, bởi nó củ độ cái phần ở dưới này lên, dẫn dắt cái bản thể này rồi mới là giác tha, mình mới giúp người khác được.
Ừ.
Thường là mình phải tự giác cho bản thân mình trước rồi mới giác tha.
Ừ.
Tại vì mình thường hay mình lục căn nó đang lục căn lục trần, những cái vạn linh ở trong này nó thầy hay nói lục tặc á, nó rong nó hay níu kéo mình, chì kéo mình, nó làm cho mình động loạn vậy đó, làm cho mình thích hơn thua vậy đó. Là những cái đó là những cái ở dưới này nó quậy á, thì ở trên này mình không có chịu, cho mình kéo mình xuống. Thường thường thầy hay nhắc đó là tâm bành lục tặc ở trong này.
Rồi tiến triển không ngừng trong tình ta là sao? Tiến triển không ngừng thì mình hiểu rồi đó, nghĩa là người mà đi tới tự giác thì lúc nào cũng sửa và sửa tiến thì nó cứ tiến triển hoài. Trong tình ta, ở đây thầy muốn nói gì? Trong tình ta.
Cái này con chưa thực chứng nhưng mà con đang nghĩ đến cái việc là tình ta là ở đây tình của hồn và vía ấy.
Uh-huh. Tình của hồn với vía là thầy kêu bằng cái đó, tình gì à? Tình của hồn.
Tình yêu siêu thoát ạ.
À, tình yêu siêu thoát. Ai viết cuốn tiểu thuyết nó hay quá vậy?
Đã, ông Tư viết ạ.
Không phải ông Tư.
Ờ, không phải nhỉ.
Ông thầy.
Ông thầy biết rồi.
Tác giả là Lương Sĩ Hằng Dĩ Kiên mà.
Dạ đúng rồi.
Với cuốn
tình yêu siêu thoát thơ không anh, chứ đâu phải là cuốn thơ, chứ phải là cuốn
sách đàng hoàng.
Có cuốn sách nữa hả? Em nhớ có bài thơ là thơ tình yêu siêu thoát.
Tình yêu siêu thoát là tình siêu đó.
Em chỉ nhớ là cuốn cuốn thơ, bài thơ của thầy dài lắm mà. Có cuốn sách nữa hả? Em chưa biết.
Cái đó phải bài thơ không?
Bài thơ mà, phải không? Ừ. Em nhớ bài thơ này. Em nhớ là bài thơ đó. Có năm nào có trong cái tuần báo phát triển điện năng anh Thăng có đưa lên bài thơ không ạ? À?
Cái bài thơ điện nó ngắn quá, cái này nguyên cuốn sách đâu mà.
Ồ vậy hả? Vậy để em coi lại coi.
Đọc đi.
Dạ, đọc. Em chỉ đọc bài thơ.
Đọc tiểu thuyết đi. Tình yêu siêu thoát. Vậy tình yêu ở thế gian nó không có siêu thoát. Cho thành ra mới học tình yêu hồn vía nó mới siêu thoát. Hồn gặp vía hai bên học hỏi nhau thì mới tiến ngoài. Nữa. Còn gì khác không?
Anh Bảo thấy cô vía anh Bảo chưa?
Cô vía đầu đọc hả?
Thấy rồi.
Tiến triển không
rung với lại cái tim có chút xíu mà mình không thấy được gan. Nghe không? Trong một gan
thì nó có một gan tay mà không gặp nhau. Không có được tương ngộ. Có ai nói gì câu này không?
Ủa mà cuốn sách ra năm nào anh Bảo biết không? Tình yêu siêu thoát á, sao em không biết ta? Em chỉ thấy cái cuốn thơ.
Hình như
tình yêu siêu thoát á. Elise có bỏ lên hả?
Tình yêu siêu thoát là chị đọc nguyên cái bài, nhưng mà chị đang tìm cái bài thơ. Tại vì cái bài đọc của chị thì nó cũng được mấy chục phút, mấy tiếng rồi chị quên mất.
Cái cuốn đó lâu cũng nó đang nguyên cuốn sách mà, nó không có dày lắm, nhưng mà nó nguyên cuốn sách lận mà, đâu phải là một bài đâu.
À, nguyên cuốn sách em đọc mà. Tình yêu siêu thoát là em đọc 53 phút á.
Elise có đọc hết cuốn nữa luôn á.
Dạ, 53 phút á.
Thầy, okay, chị.
Tại thầy không có đọc thì Elise đọc lại cho bạn đạo dễ nghe.
Rồi, dạ cảm ơn chị, để em coi lại.
Có bài thơ chị lâu quá chị không nhớ.
Không, trong năm nay nè chị, hay chơi năm vừa rồi hay sao đó, mới đây nè anh Thăng có bỏ lên em có đọc.
Tình yêu siêu thoát.
Dạ dạ, để có gì em search xuống cho, rồi có gì em bỏ lên cái link cho mọi người xem.
Để em coi. Dạ, thấy ở đây nó có tình yêu siêu thoát mà thấy có bài hát chứ không có bài thơ. Nó có ai đưa trong, cái trong, bài
trong,
hát
trong đám bức ly á chị.
Trời, nó đi vậy là tình yêu siêu thoát mà không phải, cái đó là của Ngọc Huyền. Trời. Để cái tựa bài
quickly chị, trong cái let quickly, trong cái let quickly của anh Thăng á, bỏ lên bài viết tay của thầy.
À, bài viết tay hả? Tình yêu siêu thoát hả? Cái bài thơ của thầy chứ.
Dạ, bài thơ của thầy. Mà thầy có đọc luôn nữa, năm mấy em có nghe cái băng đó. Xong rồi tại vì em biết là tại vì em có hỏi anh Thăng có biết cái này không, thì em thấy chị Vân Anh viết ra rồi bỏ lên.
Ừ.
Có cái bài đó. Để em xem lại thì em bỏ lên.
Rồi, có ai đóng góp câu chó không?
Câu chó thì em nghĩ cũng khó khai thác, chị cũng có
không có gì ta,
chỉ có hồn vía thôi.
Ừ. Hồn vía tương hội thì lúc đó mới tiến triển không ngừng, phải không? Hai bên nó hỗ trợ
cái... nhau. Cái tiến triển thì thường thì hay nói khi mà mình trụ rồi thì mình biến đổi được cái thực cảnh của mình. Tại vì đây nãy giờ mình phân tích về cái bên trong thì thường thì mình nói là biến đổi cái thực cảnh hiện tại của mình thì nó sẽ tiến triển đi lên. Một thức khai thông, vạn thức tiến triển thì hay dặn gì hoài. Thì mình mới thấy được là ở trong này nè, nó phát triển được và nó khai thông được rồi thì hồn vía mới gặp nhau vậy đó. Và hồn vía gặp nhau ra làm sao? Ta gặp chưa? Nói nhiều thứ.
Anh Bảo còn chưa gặp được. Anh Bảo còn chưa gặp được. Ai gặp được chị?
Đâu phải là tiêu chuẩn đâu.
Không,
mà.
Cái vía là khác nghe em. Vía mà gặp khi mà mình nằm chim bao, mình gặp cái đó nhiều lắm em. Cái đó nhiều lắm. Nhưng mà có cái điều kiện nha, không phải dễ nha. Nó có cái điều kiện. Thầy có nói trong kinh A Di Đà, tại chị cũng đang tìm một cái clip nữa để chị làm cái bài đó cũng hay lắm. Phải có điều kiện. Đó, không phải muốn gặp vía là gặp à.
Cái đó là kêu là phép gì á.
Nó có điều kiện.
Nó phải có một cái phép gì á. Thầy kêu cái đó là phép gì?
Cái phép đó là phép ngủ riêng một mình đó. Thầy nói là phép ngủ riêng. Phép ngủ một mình á.
Không phải cái vía nó không có khó mà gặp lắm.
Không chịu à. Trong kinh A Di Đà thầy nói là thầy ngủ riêng á, mấy là vía nó mới chịu, không ngủ là nó cứ ngứa hoài. nó có cái phép gọi là phép ngủ riêng, chứ ngồi mà mình ngủ mà tay chân mình đụng nhau là không bao giờ thấy được cái vía đâu. Ai mà nó có thấy vía đó là phải coi lại, coi cái hoàn cảnh đó. Thầy nói bất cứ ấn chứng nào cũng coi cái bằng chứng. Bằng chứng là cái gì? Là xung quanh nó, là coi xung quanh nó, coi cái hoàn cảnh của nó như thế nào, cuộc sống gia đình nó như thế nào, rồi cái quan hệ nó như thế nào. Đó là những cái bằng chứng đó. Đó là cái hồi nãy anh Bảo có nhắc là cái trình độ, phải coi là cái xung quanh nó, chứ không phải là mình nói thì ai nói cũng được. Và những cái mà mình có thể nói thì có thể nói, thì mình chỉ nói cho một những vài người mình tin thôi, chứ còn mình hô hào lên thì cái đó cũng khó. Tại vì cái trình độ chưa, không phải cái tương xứng đó.
Cái đó mình chưa có nói tới cái vụ nói dốc mà, để không cái hôm nào
có mấy cái phép nói dốc vui lắm. Em cũng có đưa lên
trong. Ủa anh chứng. Chị nếu mà hồn vía là chắc là cái vía cô vía của anh Bảo hoặc là cái ông vía của em chắc là đặt điều kiện dữ lắm ha, để cho mà mình phải có cái gì á hả?
Phải có.
Bắt buộc phải ngủ riêng, cái đó là bắt buộc.
Có vậy thôi hả?
Là cái đó
có nhiều
là
người ngủ riêng cũng đâu có gặp đâu.
Không, cái đó là cái điều kiện tối thiểu.
Cái điều kiện đầu tiên á.
Điều kiện tối thiểu là phải ngủ riêng, rồi sau đó là phải điều kiện mà tu hành sao mà cho nó thanh nhẹ.
Phải làm sao chứ đúng không?
À, chứ nếu mà
thanh nhẹ sao, đâu có dễ.
Nếu mà cái vía mình nó nặng quá thì mình sai nó làm đủ thứ, nó nặng quá đâu có bao giờ gặp được.
Cực quá, nó không chịu. Cái đó cũng phải căn cơ rồi, cũng có căn nhiều cái đó
cho. Cũng nhiều.
Nhưng mà đầu tiên là cái phép ngủ một mình là phải có.
Vậy giờ ông thầy xuống đây ông đâu có ngủ với ai. Thấy không? Thấy khác liền không? Cái người mà căng cơ nhẹ xuống đây là không có ngủ dài được hết.
Cái định lý đầu tiên trong cấn chứng thầy nói là mình phải đi trong bản thể, mình đi hết trong bản thể rồi mình mới nói cái chuyện đi ra. Và đi ra nó cũng có theo từng cái giai đoạn, chứ đâu phải đốt giai đoạn được.
Mà cái bản thể này thầy nói rộng lắm à, đi hoài đi không hết á.
Dạ đúng rồi, đúng rồi. Cái đó em đồng ý.
Thầy nói
còn ngoại trừ đã đi trước mấy kiếp trước thì kiếp này đi lẹ hơn không?
Dạ. Vậy là chị đặt cái clip là cũng là tình yêu siêu thoát, em
cái tự là tình yêu siêu thoát á, để hồi đấy em gửi vô trong cái group, tại vì có anh gì anh hỏi nè.
Có anh hỏi rồi hả? Ok.
Dạ, yeah. Tình yêu siêu thoát để gửi qua trong cái group, với lại cái hình mà của cái 10 điều tâm đạo của anh Bảo gửi cho chị cách đây mấy năm á,
đi coi lại cơ thể kiểm lòng. Phải kiểm lại coi cái bản nó có đúng không nha.
Dạ, tại vì cái đó là anh Bảo đưa năm 2017.
Nhiều khi nó tam sao thất bổn, thành ra phải coi lại.
Nô, thầy có đọc luôn mà anh, thầy có đọc 10 điều tâm đạo rồi thầy giải thích.
Thầy đọc thì đúng, thầy đọc thì đúng, thầy đọc thì đúng, nhưng mà trong cái bản nhỏ này thì nó khác.
Rất nhiều khi
vậy là anh Bảo phải coi lại, anh Bảo coi lại.
Nhiều khi họ làm nó sai đó, chứ thiệt ra thầy có đọc ở trong khóa dĩ kiên, thầy có giảng luôn.
Đúng rồi, có đưa lên
mà. Giảng luôn, lên mà. Đúng rồi.
Chị có đưa lên mà.
Chị theo cái đó đi là đúng rồi.
Theo cái đó thì đúng hơn. Chứ mấy cái mà làm thẻ nhiều khi người ta làm cũng bị sơ sót.
Cho nên đâm ra cứ học hồi nào thì chị học học thuộc lòng trước đến giờ là nó như vậy đó. Bây giờ nghe khác trước thì nó lạ. Và tại vì cái bản này anh Bảo đưa chứ chị đâu có biết. Chị gửi cho chị cái chị thấy liền.
Nhiều khi người ta in, người ta cho mình thấy phát đại vậy thôi chứ mình không đi.
Không vậy đó, mình lần sau mình phải cẩn thận hơn cái đó.
Bây giờ mình kiểm lại lần nữa, mình học một lần một là mình biết chắc rồi cái nào thì sao có gì mình ôn lại.
Rồi giống như là chị in cái cuốn kinh A Di Đà đó, chị giữ luôn bản quyền hay gì đó. Gọi là không phải bản quyền. Giống như là không phải gọi là cái gì đó, gọi là cái gì đó anh?
Copyright.
Sao em không quyền?
Copyright chứ.
Như vậy đó. Yeah, để cho biết là giống như là copyright năm nào, giống như là cho nó chính xác luôn để cho khỏi có bị vậy nữa. Bạn biết là từ cái lời thầy nói ra là đúng nhất.
Cũng như có cái hồi đó thầy nói là quên mình trì niệm lục tự phải không? Rồi có cái mà cái kỳ mà in phát ở đại hội cái anh kia anh
là Nam Mô.
Anh nói tại sao mà sửa lại là quên mình trì niệm Nam Mô gì là Phật.
Nam Mô, đó bởi vì có em nhớ mà.
Thành ra đó thì khi mà mình mỗi làm ra có 10 câu mà nhiều khi cũng biến chế ra nó đủ.
Cũng như thầy nói thế gian vô năng sự bá nhẫn thành kim thị thái hòa, mà cái thầy quên cái thầy nói bá nhẫn thành kim sự kim bá nhẫn thành kim thị thái bình. Nó thầy cũng cứ thầy có nhiều khi thầy nói những cái lỗi nhỏ vậy đó, những cái lỗi nhỏ mà mình nếu mình để ý, tại mình nghe nhiều quá thì mình thấy nó có nhiều cái vui lắm. Thầy nói nhiều cái chữ nó có sự chênh lệch đó nha,
Đúng rồi, có lần thầy đọc cái bài Tô Lục Chú Không, thầy cũng có đọc hơi sai nha. Nhưng đúng mà thôi, rồi. Nhiều lần thầy có đọc luôn. Đúng mà nhiều có một lần thầy đọc sai. Nhưng mà mình nghe mình hiểu mình biết á.
Lúc đó thầy mấy tuổi rồi?
Lúc đó thầy mới có sáu mấy à, sáu mấy à, thầy có sáu mấy
lúc
à?
Mà đọc sai kìa.
Không, đọc sai là hơi hơi lớn tuổi.
Mấy?
Lớn tuổi rồi.
Thầy mấy
hả? Không biết. Chắc lớn rồi. Chắc lớn rồi. Thầy không có nghe
gì. Cũng cũng chấp nhận nha. Chứ không phải được như cô Tươi ha, cô Tươi cũng sáng suốt. Cô Tươi cũng sáng suốt.
Cô Tươi cũng không dám đâu, nhớ được cái gì nó
thấy thôi. Nhớ vậy, vậy là giỏi lắm rồi đó, tám mấy cũng còn được á.
Hồi đó tôi tu ở Việt Nam á, được cháu của thầy dạy Tươi. Cái tôi tu mới được có 6 tháng là tôi xuất vía được. Nhưng mà giờ tôi không dám kể cho quý vị nghe đâu.
Đó thôi khỏi kể, khỏi kể cô. Ừ,
khỏi kể. Nhiều người nghe quá không dám kể đâu. Dạ.
Xuất vía hay nhiều người gặp lắm. Nhưng mà không biết dạ. Sao.
Khác nhau hết trơn rồi cô Tươi ơi. Xuất dạ, vía khác giống nhau hết trơn.
Dạ. Không ai giống ai.
Rồi mình tu mình được thấy cảnh đồ này kia giờ cũng không dám nói ra. Nói ra đây nhiều người nghe quá không có tốt. Dạ.
Đó, cô nói rồi đó. Ừ, cô nói rồi đó.
Không, tôi chưa nói hết thấy cảnh mà tôi không nói này biết là chứng minh cho quý vị thấy rằng là có xuất vía giống như thầy mình dạy.
Đâu có ai nói không có đâu.
Không có chuyện đó không có.
Đúng rồi, đây không có hết trơn.
Đâu có ai nói mà xuất vía giống không có đâu. Rồi,
mình thấy cảnh rồi mình cũng có thấy được. Dạ. Cái gì thầy mình dạy là có hết á.
Dạ. Thầy nghĩ sau này tu không có nên thấy cảnh nữa.
À, bữa dạ đúng rồi, đó, có ý kiến tại vì có nhiều người làm nằm mơ rồi thấy cô này cô kia hay là xong rồi nói là cô bía hay là ông bía gì đó. Ừ. Nhưng mà họ nằm mơ thôi nhưng mà không biết là thật hay giả.
Nằm mơ dạ. Nó nhiều khi nó có thật nhưng mà nó bị biến cảnh rồi. Nó bị tề lưng, dạ. Tề lưng hơi cảnh rồi cô vía không có giống phải cô vía đó. Có cái dạng để cho mình biết là cái đó mình có cảm nhận là cô vía thôi chứ mặt mũi là chắc chắn là sai rồi. Tại cái gì qua chim bao là nó biến dạng hết rồi. Qua chim bao là qua cái tề lưng hơi cảnh không có gì thật hết rồi. Tất cả là nó thay đổi hết trơn rồi.
Ừ. Nhưng dạ. Cái đó mình cũng không quan tâm đấy không, cái đó là kệ cái chuyện đó của họ không sao Kim Anh, chị theo chị người nào nói cái gì đó là chuyện của họ không có sao, nhưng mà cái
dạ, dạ. Nhưng mà cái đó là không tánh, dạ, không có quan trọng dạ, cái đấy, sửa tâm sửa tánh thôi chứ bây giờ mà người nào mà nói nhiều quá mà người khác không có công nhận mình là người tu cho nên là mình cũng không có cần nói nhiều hay là
mà thiệt ra cái
không cần nói nhiều,
cái người mà đạt được nhiều á, người ta không có nói nữa.
Dạ. Yeah. Nhưng mà người khi nào mà người khác mà công nhận,
tại vì
công nhận mình là thì mình mới mới dám à. Gọi là còn nếu nếu như mà tự mình khen mình thôi phải coi lại nha. Người nào tự mình khen mình phải coi lại.
Ừ. Nói chung mình làm cái gì cũng vậy mà mình là học đạo là phải học tới vô cùng. Thầy nói là mình đào sâu đạo pháp. Thường á thầy đi đại hội thầy nói là chung vui sum họp đào sâu đạo pháp, mà mình cứ chung vui sum họp mà mình quên chữ đào sâu đạo pháp. Rồi thí dụ như nhiều khi mình thấy cái gì đó mình không chịu á là do cái lục căn lục trần mình nó không chịu. Chứ không có yeah. Cái suy nghĩ xa hơn, chỉ ít có suy nghĩ xa hơn lắm, chỉ suy nghĩ mình làm được cái gì đó là mình tự làm. Không có cần phải ai khen hay là cũng ai chê. Tại mình là chung dung.
Dạ,
mình
dạ.
Không được nói ai dở. Mình cũng không được nói. Mình không có được khen ai. Không có chê ai dở mà cũng không có khen ai tốt.
Cho nên mình mà thật sự ra trong bô binh mình đó nhiều khi thẳng thắn lắm chị ơi. Trong bô binh mình đó nhiều khi là thẳng thắn lắm. Ai mà nói nhiều quá là phải có người cắt liền thì nó mới xong đấy mà không cắt đó. Có nhiều bữa mà chị sẽ thấy có một số người là họ nói mà không ngừng luôn á. Thành thử ra là vô vi mình là thẳng thắn luôn, thẳng thắn cò bay luôn. Ừ. Nhưng mà cái đó cũng là giúp thôi chứ không có, cũng xây dựng thôi chứ không có.
Không có gì, ví dụ người ta học cũng cho người ta nói thôi chứ không có gì.
Dạ, dạ.
Nhưng mà như vậy, thấy chị là như vậy. Chỉ có điều là nói cái từ đạo nhiều hơn cái từ đời á, thì nó mới quan trọng. Có nhiều khi mình dùng mà mình không có dùng cái từ đạo nhiều á, thì cái đó là nó làm cho người khác cảm thấy khó chịu thôi. Hoặc là người ta không chấp nhận thôi. Nhưng mà mình nói nhiều cái từ đạo nhiều thì cái đó không sao. Tại vì người ta nghe cũng nghe từ cô thầy ra mà. Cũng đâu có khác, cũng một cái lò ra thôi. Chỉ nhiên mỗi người cái trình độ của mình diễn giải khác nhau thôi. Nhưng mà cái từ đạo nhiều hay là cái từ đời nhiều. Nếu mà họ nghe nhiều băng thầy thì cái từ đạo của họ nhiều hơn cái từ đời. Vậy đó, thì mình nghe mình dạ, biết dạ. Đó. Nếu mình nghe mình biết liền à. Chứ đâu có.
Không biết Bảo Khanh có đây không lên tiếng rồi sao lâu không thấy mặt rồi, không có tiếng luôn vậy ta. Thiệt, hỏi thiệt mà này giờ hơi.
Thiệt mát hả?
thắc mắc quá cả tháng luôn mà.
Đang tu ẩn, đang tu ẩn, đang tu ẩn.
Vậy hả? Hồi đời lên. Hello, hello Bảo Khanh.
Hello chị.
Hello, không nghe lên tiếng gì lâu quá.
Ồ, Bảo Khanh, Bảo Khanh bây giờ xuống tắt rồi đó nha.
À, chị Kim Anh tiết lộ.
Bây giờ phải mở camera ra mới trình diện được.
Bây giờ phải camera trình diện đi.
Tại vì hàng chi nãy chị Lý nói là người ta được nhiều, người ta không có nói nhiều, dám hai.
Không phải, phải Kim Anh nói là modem bây giờ là Bảo Khanh giống như là làm một cái... giống như là một người mẫu để làm modem cho người khác xuống tóc là bình thường thôi, gì đâu mà phải
làm mai
xuống tóc là một cái modem thôi.
Coi chừng Kim Anh chứ. Coi chừng
Kim Anh bắt chước hết rồi nè, còn có chút xíu tóc à. Mình
coi chừng Kim Anh bắt chước.
Kim Anh giờ. Kim Anh cắt tóc còn có chút xíu à, gần sắp xuống rồi.
Giờ đẩy một cái là trọc luôn á.
Tại giờ mình làm biếng cạo mỗi ngày thôi cho nên là vẫn còn lười, cho nên là để cho nó chút xíu thôi được rồi. Khỏi mất công cạo mỗi ngày. Bây giờ thầy nói là mình cạo cái tâm đi, còn cái tóc thì muốn mọc hay không thì kệ nó. Nhưng mà khi mà cạo xong á là cái người nó nhẹ nhàng lắm, thì cái đó là công nhận là khi mà mình không có để tóc nữa là cái đầu mình nó sạch lắm, thì nó tốt hơn. À, với lại cái phong trào modem thôi, không có gì hết.
Thôi chấm dứt cái đây nha. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại năm sau.
Chào tất cả các bạn đã. Chào chị
Lý. Chào anh Bảo. Em chào chị Lý. Em chào tất cả các anh chị.
Xin kính chào các bạn.
Chào tất cả các bạn.
Chào các bạn.
Happy New
Year. Yeah, chào các bạn.
Happy New Year.
Chào
các bạn đạo, cảm ơn các bạn đạo. Chào Bảo.
Cái Nga đang ở đâu mà mặc áo giống mùa đông vậy?
Dạ con đang ở Việt Nam, em đang ở Việt Nam ạ.
À? À, đang ở Hà Nội à? Mà sao trời lạnh hay sao mặc áo mùa đông vậy?
Hà Nội lạnh rồi.
Lạnh quá hả?
Lạnh rồi.
Hà Nội lạnh rồi ạ.
Bên Cali, ở bên Cali hôm nay cũng không lạnh lắm. Ok bye.
Dạ.
Yeah, bye.
Rồi cảm ơn Bảo.